Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu đồng an tọa. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi trên mạng cũng như quý vị đồng tu tại đạo tràng. Chúng ta tiếp tục học tập kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng. Hôm nay là bài thứ 46. Hôm nay là cũng là lần đầu tiên chúng ta học tập tại đạo tràng này. Chắc là có lẽ thì Giang xin phép quý vị đợi một chút xíu thì Giang nói dùng bằng cái mic này thì nó không bị âm thanh nó trong hơn đúng không ạ? Dùng cái mic này đồng tu ở đây nghe rõ hơn đúng không ạ? Dạ, bây giờ nghe như thế này quý vị nghe dễ hơn đúng không ạ? Dạ. Hôm bữa chúng ta đã học hết phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta đã vào phẩm thứ hai. Chúng ta xin thì Giang xin nhắc lại vào đầu phẩm thứ hai nhắc đến 16 vị nhóm Bồ Tát hiền hộ. Chúng ta hôm bữa chúng ta học sơ qua rồi đúng không ạ? Quý vị có nhớ không ạ? Dạ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với nội dung đó. Thì câu kinh văn, đoạn kinh văn là hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, quang anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tính huệ Bồ Tát, nguyện hệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trú Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ. Tóm gọn lại đó là lại có nhóm 16 vị chánh sĩ hiền hộ, vị chánh sĩ 16 vị chánh sĩ đó là Bồ Tát tại gia. Được gọi là thiện tư duy Bồ Tát cho đến cuối cùng, vị cuối cùng là giải thoát Bồ Tát đến làm hưởng thụ, đó là đoạn kinh văn mà chúng ta đang học. Hôm bữa chúng ta học được về chữ chánh sĩ. Chánh sĩ thì trong kinh Độ Thế ghi là khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ vân vân, đều là tên gọi khác của Bồ Tát. Thêm nữa, trong sách Chân Giải nói chánh là chánh đạo, sĩ là sĩ phu, là danh hiệu của bậc tại gia. Những vị đại sĩ này bởi bên ngoài hiện hình tướng là phàm phu, bên trong thâm đạt chánh đạo nên ở tại gia mà gọi là chánh sĩ. Đó là hôm bữa chúng ta học, hôm nay chúng ta vào tiếp theo. Tiếp theo là hữu. Hội sớ viết, tức là thêm nữa sách Hội Sớ, đây là một bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó ghi thập lục chánh sĩ giả, là nói về 16 vị chánh sĩ. Văn thù sư lợi nghiêm tịnh kinh ngôn, tức là một bộ kinh là văn thù sư lợi nghiêm tịnh kinh. Thì bộ kinh trong đó, trong bộ kinh đó nói gì? Bồ Tát bát vạn tứ thiên thập lục chánh sĩ, tức là Bồ Tát thì có 84.000, tức là chúng ta hay nói là 84.000 và 16 chánh sĩ. Tức là không chỉ kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là có 16 vị chánh sĩ mà trong kinh đó, đó là kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh, cũng nói có 84.000 Bồ Tát và thêm 16 vị chánh sĩ. À, thì giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh này cũng tương tự. À, chúng ta tiếp tục. Tắc minh tri chánh sĩ chi danh. Thì là biết rõ danh xưng của các vị chánh sĩ, tức là nói rõ và biết rõ này, danh xưng của các vị chánh sĩ. Văn cư tại gia Bồ Tát thì gọi là gọi, đây là danh hiệu gọi cho hàng Bồ Tát tại gia, tức là trong các danh hiệu của Bồ Tát thì chúng ta thường hay gọi là đại sĩ đúng không ạ, rồi Bồ Tát đúng không ạ. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ mở màn ở phẩm thứ hai thì nói là 16 vị chánh sĩ, thì chánh sĩ chính là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát tại gia, tức là khác thế nào quý vị. Bây giờ chúng ta là cũng là Bồ Tát, nếu mà quý vị thọ Bồ Tát giới thì quý vị cũng trở thành Bồ Tát tại gia. Nhưng mà mình Bồ Tát tại gia mình là Bồ Tát chưa thiệt, còn những Bồ Tát này là Bồ Tát thiệt rồi, Bồ Tát thật rồi đó, tức là đã chứng được quả rồi mà thể hiện làm thân của người cư sĩ tại gia, ở tại gia để mà hoằng pháp lợi sanh, cho nên gọi là chánh sĩ. Còn những Bồ Tát xuất gia thì chúng ta thấy trong kinh này cũng kể ra ba vị, đó là gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Thì chúng ta hiểu sơ sơ về một chút xíu là như thế. Chánh vị chánh đạo, chánh tức là gì, là chánh đạo, tức là đạo chân chánh. Thì quý vị biết chánh đạo khác với tà đạo. Chánh đạo là con đường mà có thể giúp cho mọi người đi ra khỏi dòng sanh tử, có thể giúp cho chúng ta đều có thể đạt được nhiều lợi ích, nhiều an vui. Như trong Luận Đại Trí Độ có kể một câu chuyện. Câu chuyện đó là liên quan đến một vị thanh văn, một vị đệ tử của Đức Phật tên là Diêm Phù. Ngài theo Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tu hành trong vòng 3 tháng thì đắc được quả A-la-hán. Sau khi đắc quả A-la-hán, Ngài mới nói rằng thật là uổng phí trong đời quá khứ của ta. Đời quá khứ ta trải suốt 55 năm theo một giáo phái ngoại đạo, chỉ khổ hạnh mỗi ngày ăn phân và cỏ, tức là chứ không phải là ăn cơm, tu khổ hạnh ăn phân bò với cỏ, đồng thời mỗi ngày ở trần để nằm dài trên đất tu suốt 55 năm như thế mà không được kết quả gì cả. Cho nên đó, tu đó gọi là tu theo tà đạo, cho nên không được giải thoát. Đời này ta chỉ gặp giáo pháp của Đức Phật có 3 tháng thôi thì ta đắc đạo A-la-hán. Cho nên quý vị thấy chữ chánh, chánh trong là chánh đạo rất quan trọng, đâu có đơn giản đúng không quý vị. Đó gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, tức là thân người thì khó được mà Phật pháp thì lại khó được nghe. Vì sao vậy? Vì thật ra là nói nhiều người có thân người, nhiều người học các giáo pháp, nhưng mà nếu mà đi vào giáo pháp của Đức Phật là giáo lý của nhà Phật, đặc biệt là Phật pháp Đại thừa là khó trong khó. Mà trong kinh này như ở những phẩm sau chúng ta thấy là nan trung chi nan, vô quá thử nan, đúng không ạ? Tức là khó ngay ở trong khó, không có gì khó hơn nữa. Tại vì sao? Thật sự mình nói là tại vì có không dễ gì để tin tịnh độ, không dễ gì đã học để học Phật pháp. Chúng ta đồng tu, chúng ta ở tại châu Âu này, hồi xưa Phật pháp cũng không có, không? Bây giờ Phật pháp mới truyền qua châu Âu, thì đó là cũng là duyên phước nhiều đời nhiều kiếp. Chắc có lẽ là bây giờ ở các nước châu Âu, châu Mỹ dần dần, thậm chí Thiền Trang thấy ở châu Phi cũng có Phật pháp. Đó là gì? Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng, nơi nào người có người cần thì Phật Bồ Tát sẽ đến nơi đó để mà giúp đỡ, để mà truyền cho. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta là toàn tâm giải thoát, chúng ta muốn giải thoát cho nên mới được là Phật, cảm được Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào kinh văn. Như vậy hiểu thế nào là chưa chánh rồi đúng không ạ? Là chánh đạo. Chánh đạo quan trọng là đạo chân chánh. Chứ nếu mà rớt vào tà đạo thì như Ngài Tỳ Kheo Diêm Phù đó nói là tu 55 năm khổ hạnh một cách vô ích chẳng được gì. Sĩ, vị cư sĩ, tức là chữ sĩ tức là cư sĩ. Như giải thích chữ chánh là chánh đạo, sĩ là cư sĩ, cư sĩ là những người sống ở nhà. Chữ trong bản thân cái chữ sĩ có nghĩa là sĩ đại phu đúng không ạ? Sĩ đại phu có nghĩa là những người có bậc, có đức hạnh, có học vấn tốt, nói chung là có điều đáng trân trọng mới gọi được chữ sĩ. Quý vị thấy không? Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thường hay gọi là gì? Bác sĩ, nghe bác sĩ còn quý nên mới gọi là bác sĩ, hiểu không? Hoặc là người học cao lắm mới gọi là tiến sĩ, thạc sĩ đúng không ạ? Chứ thấp thấp đâu có ai gọi sĩ đâu đúng không ạ? Còn người mà cũng có đôi khi cũng có gọi sĩ gọi là nha sĩ, là một hồi gọi là thành là lòi sĩ đó chẳng hạn, nên tức là bị răng nó bị rớt ra ngoài đó, thế là đó gọi là lòi sĩ đó. Thì đó người ta nói cho miếng thôi, chứ thực tế là chữ sĩ phải dành cho những bậc nào mà có gì đặc biệt, hãy học vấn hơn người, hoặc là có trí tuệ hơn người, hoặc là phải có biện tài hơn người, hoặc là phải có đức hạnh hơn người. Cho nên quý vị thấy chữ sĩ ở trong nhà Phật không dễ để mà gánh lấy. Những người được dùng chữ sĩ tức là được người khác gọi là sĩ thì đặc biệt, giống như tỳ kheo trong nhà Phật gọi là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Người đi xin, xin gì? Thượng và trên thì cầu gì? Giáo pháp, xin giáo pháp của Phật để nuôi pháp thân nguyện mạng. Dưới là xin cơm của đàn na tín ý tín thí để nuôi thân, gọi là khất pháp nuôi tâm và khất thực nuôi thân, cho nên cũng là sĩ. Tiếp theo, thử đẳng đại sĩ, tức là những vị đại sĩ này, những vị đại sĩ này thì sao? Tuy bảo quang hòa trần, tuy là các ngài là bảo quang hòa trần, chúng ta hay nói ở Việt Nam gọi là hòa quang đồng trần. Có nghĩa là các ngài á, có thể bảo, chữ bảo này là bảo trì, có nghĩa là ẩn tàng che giấu, còn chữ quang á, là ánh sáng, có nghĩa là cái ý nói bảo quang là gì, là giấu đi cái thân phận thực tế của ngài. Mà hòa với thế gian gọi là bảo quang hòa trần. Tức là ngài, các ngài thật ra là các ngài tuyệt vời lắm, các ngài không phải bình thường đâu, các ngài là xuất thế gian rồi, các ngài thành Bồ Tát rồi, nhưng mà sao, nhưng mà các ngài thể hiện là thân cư sĩ tại gia ở đó, ở nơi trong hội chúng vân vân, để truyền giảng Phật pháp, hoặc là giúp lưu truyền Phật pháp, hoặc là hộ trì chánh pháp. Cho nên toàn là những vị không phải đơn giản. Giống như thời Đức Phật, quý vị thấy có trưởng giả cấp cô độc đúng không? Hay là trưởng thị giả cấp cô độc đó. Tại vì ông thật ra là ông tên là Tu Đạt, Tu Đạt, nhưng mà gọi là cấp cô độc bởi vì ông là chuyên gia cung cấp nuôi dưỡng những người cô độc, cho nên được người ta mệnh danh là cấp cô độc. Cấp là cung cấp, là nuôi dưỡng. Thì trưởng giả cấp cô độc có rất nhiều hộ trì đối với Phật pháp, cho nên sau khi mạng chung ông được sanh lên cõi trời đó chẳng hạn. Thì quý vị thấy công đức mà hộ trì, nhưng như ông cấp cô độc, người đời sau cũng không thể nào làm bằng được, thì hộ trì Phật trong đó, ví dụ như xây dựng kỳ viên tịnh xá, hay là xây dựng những nơi cho bên ni ni đoàn vân vân, và rất đóng góp rất nhiều. Nhưng mà đó là gọi là phước báo vô lượng. Ở trong nhà Phật á, thì nếu mà gặp được các vị thánh nhân thì phước báo vô lượng. Như trong kinh kể có một vị, thì nhân quên tên rồi, là cúng cho một vị La Hán một quả gọi là A Na Lạc. Cái quả đó ở Ấn Độ không biết cái quả gì, có thể là quả chuối hay gì đó, mà suốt trong 91 kiếp vị ấy tức là luôn sanh, thường sanh cõi trời, sanh trong loài người cũng thường luôn đầy đủ giàu có, thân thể thường khỏe mạnh, đến khi gặp Đức Phật Thích Ca ra đời còn xuất gia và đắc đạo A La Hán nữa. Cho nên trong nhà Phật nếu mà mình sanh vào đúng những thời gặp bậc thánh nhân thì thật là tuyệt vời. Cho dù là người cư sĩ tại gia mình cũng có được nhiều lợi ích. Mà chúng ta hôm nay á, chúng ta hôm nay là quý vị đồng tu cũng được thử tập một ngày làm người xuất gia đúng không? Ví dụ như quý vị chắc bình thường ăn cơm xong đi ngủ đúng không? Trưa nay ăn cơm bắt quý vị đi kinh hành, đi một hồi đi kinh hành 3 vòng rồi mới đi ngủ. Đó là gì? Tập giống như người xuất gia. Người xuất gia mà vào nghề nếp tu là cũng vậy đó quý vị. Ăn cơm xong mà phải phạn thực kinh hành như trong kinh A Di Đà, rồi ăn cơm phải chánh niệm như vậy, phải vân vân đó. Thì chúng ta mới tập thôi, chưa giống lắm. Mà quý vị nếu nghĩ rồi, người xuất gia nếu như sống trong chùa được mấy chục năm mà ngày nào cũng duy trì được như vậy thì thật sự nói quý vị xuất trần hay không đúng không ạ? Nếu mà duy trì được như vậy thì rất là tuyệt vời. Nó cho nên là tại sao Phật mới nói là gì, xuất gia một ngày thì thắng hơn là tu tại gia một năm. Đó, nếu mà mình tu được như vậy, mình tu khóa tu này 3 ngày thôi thì rất là thù thắng. Tại vì sao? Quý vị ở nhà, quý vị mình có một mình là vua của một cõi, cho nên mình tùy tiện hơn đúng không ạ? Nhưng mà vào khuôn khổ và có cái môi trường để bảo vệ mình, ví dụ như ở nhà mình muốn tu tốt, mình muốn tịnh khẩu, mình muốn thế này muốn thế kia, nhưng những người bên cạnh không thể giúp cho mình được, không có hộ trì được. Còn khi mình có cái môi trường thanh tịnh thì mọi người đều như vậy, đều có hộ trì, đã có lục như vậy, không được nói chuyện vân vân, hạn chế, thậm chí đã thu hết điện thoại của quý vị rồi. Cho nên quý vị 3 ngày tự nhiên phải thanh tịnh thôi, không có cơ hội lên lên mạng, không biết chuyện gì hết rồi. Đó đó là gì, cái môi trường nó cũng giúp cho chúng ta rất nhiều, gọi là duyên ha, gọi là trong nhà Phật gọi là tăng thượng duyên. Cho nên ở đây tuy tuy bảo khoa, quang hòa trần, tức là sống vào giấu thân phận mình đi mà giữ được cái đức hạnh, giữ được cả mọi thứ của mình, trí huệ mình mà hòa vào trần. Đây là những người gì giải thoát rồi các ngài mới làm vậy. Mình chúng ta vào trong cái thế giới này hơn đa phần là gì, bị nhiễm, bị theo, bị chuyển theo cửu xúc ư tà đạo. Chứ cửu cái là lâu rồi, lâu rồi thì đã thế nào, đã ra khỏi tà đạo rồi à, có nghĩa là không còn ở trong tà đạo nữa, hay là luôn luôn ở trong chánh đạo. Thâm đạt ư chánh pháp à, có nghĩa cái ngài đã đạt sâu đối với chánh pháp rồi, cái ngài đối với chánh pháp, cái ngài đã thông đạt sâu xa rồi. Cố vân chánh sĩ giả, cho nên gọi là chánh sĩ đó. Cho nên là đây cái chánh sĩ này mình có đủ tiêu chuẩn không quý vị? Không đủ đúng không ạ? Mình đâu có thể nào báo quang hòa trần được, và cũng đâu thể nào là lâu rồi đó, ra khỏi tà đạo đâu, thâm nhập vào chánh pháp đâu. Mình bây giờ vẫn là gì, tà đạo nó đôi khi nó cũng xen xen chút xíu đúng không, mình quen rồi mình sống rồi khi mình không biết luôn. Rồi thứ hai là chánh pháp mình cũng chưa thâm nhập được sâu rồi, mình cũng không, cái điều quan trọng là không bảo quang hòa trần được. Quý vị thấy giống như là thì Trang á, thấy là có một câu đó là gì, hòa quang đồng trần. Tức là bây giờ nếu mình có cái nhà ở bên này thì ít bụi hơn ở Việt Nam, thì thấy bụi nhiều, trần ở bụi nó chiếu xuống á quý vị, cái có cái cửa có nhà mà dột á, hồi xưa Việt Nam nhà hay có lỗ lắm, dột xuống à, thì ánh sáng nó chiếu 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 xuống, thấy tự nhiên cái nó có cái bay 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 nên thành cái gì đó, cái đó là bụi, bụi nó bay đúng không ạ? Bụi nó bay, bụi nó bay là ánh sáng chiếu chiếu đó, đó là hòa quang đồng trần. Tức là cái ánh sáng nó cũng đi chung với cái gì, bụi, nhưng mà ánh sáng thì là ánh sáng, bụi thì bụi, ánh sáng không bị mất cho nên mới gọi là hòa quang đồng trần. Thì nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta đạt được cảnh giới hòa quang đồng trần, hay là ở đây nói là bảo quang hòa trần, thì quá tuyệt vời, ở trong trần mà không nhiễm trần, giống như cư sĩ Di Ma Cật. Quý vị coi trong kinh Di Ma, tức là kinh Di Ma Cật sở thuyết á, thì trong kinh Di Ma thì thấy là ngài tôn giả, phải nói là ngài trưởng giả Di Ma Cật á, tuy rằng có nhiều vợ con đông, rồi có ruộng vườn tài sản kho tàng đủ các loại, nhưng mà sao không có nhiễm trước, thậm chí đi vào những chỗ gọi là trà đình tửu điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng, tức là những nơi mà uống cái uống trà, quán trà giống như bây giờ quán bar rồi đó, rồi mấy cái chỗ mà lầu xanh rồi vân vân, đi vô đó vẫn là gì, không có chỗ nơi nào không phải là nơi đạo tràng thanh tịnh của ngài. Cho nên khi gặp mấy tôn giả đệ tử Đức Phật hỏi ngài đi đâu ra về vậy, thì ngài mới nói là ta từ trong đạo tràng ra. Ủa, tôi thấy ngài đi trong chợ ra mà đạo tràng, thì ngài nói chợ là đạo tràng của ta đó. Mấy vị khác lắc đầu, thôi trong chợ ra mà đạo tràng thì quá là cao thủ. Dạ, bây giờ mình trở lại với đại kinh ở đây tiếp tục. Như vậy đoạn này nói là gì? Thêm nữa, trong sách Hội Sớ ghi về 16 vị chánh sĩ, trong kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh nói Bồ Tát gồm 84.000 vị cùng với 16 vị chánh sĩ, là biết rõ danh xưng của chánh sĩ gọi là cho Bồ Tát Tại Gia, tức là danh hiệu chánh sĩ gọi cho Bồ Tát Tại Gia. Chánh là chánh đạo, sĩ là cư sĩ. Những vị đại sĩ này tuy bảo quang hòa trần nhưng từ lâu đã vượt ngoài tà đạo, thâm đạt sâu xa đối với chánh đạo nên gọi là chánh sĩ. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Chủng thượng khả tri, chữ chủng có nghĩa là y chiếu theo trên mà có thể biết rằng, có thể thấy, có thể biết. Chánh sĩ giả, tức là chánh sĩ là gì? Tức tại gia Bồ Tát, tức là Bồ Tát tại gia. Chánh sĩ tức là Bồ Tát tại gia thôi. Hữu thập lục giả, tức là nói về cái số 16. Thêm nữa nói về con số 16. Mật tông dĩ thập lục số, biểu viên mãn vô tận. Tức là ở đây ở bên mật tông á, quý vị ai mà tu mật tông thì người ta lấy con số 16 là con số viên mãn để biểu thị cho sự vô tận, hay là biểu thị cho viên mãn vô tận. Viên mãn có nghĩa là tròn đầy, con số 16. Như vậy trong nhà Phật chúng ta thường lấy nhiều con số, ví dụ như thấy chúng ta lấy con số là số 7 chẳng hạn. Số 7 là cái số viên mãn. 7 là gì? Gồm có Đông Tây Nam Bắc, rồi thêm ba phương nữa, đúng không ạ? Trên dưới và ở giữa thì là 7 phương, cho nên con số 7 là con số viên mãn. Ngoài ra 7 có nghĩa là gì? Là bốn phương Đông Tây Nam Bắc cộng với ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì như vậy là con số viên mãn. Đó là giáo pháp thông thường, nhưng bên mật tông thì lấy con số 16 là con số viên mãn. Cho nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ kể 16 vị chánh sĩ, thực tế mà nói chính là gì? Chính là nói là rất nhiều vô lượng chứ không phải 16. Lấy con số 16 là con số viên mãn thôi. Vì sao? Vì kinh này quý vị thấy ở phẩm thứ hai là Đức Tôn Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền là vĩnh viễn là sơ tổ của mật tông. Như sáng nay chúng ta đọc thông tin tu tìm yếu đó, mà là sơ tổ của mật tông ở thế giới này, cho nên lấy 16 này cũng là biểu hiện cho mật tông, biểu hiện cho ngài Phổ Hiền á, cho nên đó là viên mãn. Tiếp theo, Súc Sanh Nghĩa Văn. Súc Sanh Nghĩa tức là một tên một quyển sách thôi, tên một quyển sách là Súc Sanh Nghĩa. Thì trong đó cuốn sách này á, thật ra tên đầy đủ là Kim Cang Đảnh Du Già, rồi Tam Thập Thất Tôn Súc Sanh Nghĩa, tên dài như vậy mà thôi nói là Súc Sanh Nghĩa. Thì trong quyển sách đó coi như một bộ luận đó, Thì trong đó nói: quyết hữu hằng sa trần hải số lượng. Chữ quyết có nghĩa là gì? Quyết là lấy đây, chúng ta nói dùng từ đây, đây là chắc có gì, hằng hà sa, vi trần là bụi, cái hạt bụi giống như nhỏ như là nguyên tử vậy đó, gọi là bụi trần. Rồi thêm chữ hải nữa, hải là biển, nhiều gì vậy, số lượng, tức là số lượng nhiều gì vậy. Cử thập lục vị yên, nhưng mà cử ra 16 vị thôi. Tức là ở đây nói là trong phẩm số 2 Đức Tôn Bổ Hiền này, chúng ta đừng đọc tới con số 16, đừng nghĩ là 16, mà hãy nghĩ là gì, vô lượng vô số vô biên Bồ Tát tới, nhưng mà nói 16 thôi, nói 16 cho dễ hiểu, người mới tu cũng hiểu, còn người tu lâu hiểu là con số 16 này là con số viên mãn. Cho nên kinh Bồ Đề Thọ lại một lần nữa biểu thị là gì, kinh này rất đặc biệt, cho nên có đến vô lượng vô số vị chánh sĩ, các vị Bồ Tát tại gia đến để mà dự pháp hội này. Diệt trần sa chi số bất xúc ư thử hỷ, tức là cũng không đưa ra số trần sa ở nơi đây, tức là cái số này nhiều quá, không thể nào đưa ra hết được đâu. Bây giờ kể bao nhiêu, cho nên thôi nói 16 thôi, chứ bây giờ nói nhiều Bồ Tát quá rồi kể ra không hết, cho nên kể ra bao nhiêu thôi. Y chiếu ở trên có thể thấy chánh sĩ tức là Bồ Tát tại gia thêm nữa về số 16, mật tâm lấy 16 để biểu thị viên mãn vô tận. Trong luận súc sanh nghĩa nói: đây có hằng hà sa vi trần biển số lượng, nhưng nêu 16 vị thôi, cũng không đưa ra số trần sa ở nơi đây, tức là cái số này thật sự số trần sa là bao nhiêu không có đưa ra, không nêu ra, chỉ nói thế tạm tạm. Rồi tiếp theo: hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ thường kiến kinh luận, tức là Bồ Tát hiền hộ đó, cái nhóm Bồ Tát hiền hộ 16 vị chánh sĩ đó thường hay thấy trong các kinh luận, chứ không phải riêng kinh luận Thọ thấy. Thắng tư duy phạm thiên kinh cập tư ích kinh, đó là kể ra hai bộ kinh, một kinh là kinh Thắng tư duy phạm thiên và thứ hai là kinh tư ích. Tiếp theo là liệt thập lục danh, tức là kể ra 16 tên, tức là hai bộ kinh đó cũng kể ra 16 tên. Trí độ luận tiêu thập lục, ở trong luận đại trí độ, ở đây thì cha cũng có quyển luận đại trí độ, quyển này ở đây là bản dịch tiếng Việt đó hả. Thì quyển này ở đây thì chúng ta có 5 quyển, mỗi quyển là thật ra là tiêu chuẩn ở đây là 20 quyển, 20 quyển cái sách của người Trung Hoa thì tổng cộng 100 quyển đó. Thì trong luận đề chế độ cũng nêu là 16. Đảng cận liệt lục danh, nhưng mà trong đó chỉ kể ra có 16, có 6 tên thôi. Nếu nêu thì có nói là 16, nhưng mà kể ra thì kể 16 sáu tên à, giống như ở trong đạo tràng nó nói kêu à hôm nay đạo tràng tới đạo tràng này dự khóa tu 30 người, 16 người, nhưng mà thật ra kể có 6 người thôi, thì đó là kể tắt, không có kể hết. Luận viết tức là trong luận đại trí độ ghi: thiện thủ tức là hiền hộ. Đây, tức là ý là trong kinh luận đại trí độ thì không dùng chữ hiền hộ Bồ Tát mà dùng chữ gì, thiện thủ. Đẳng thập lục Bồ Tát thị cư gia Bồ Tát, tức là ngài Bồ Tát thiện thủ, Bồ Tát hiền hộ đó, cái nhóm đó là 16 vị đó là Bồ Tát tại gia. Hạ liệt ngũ danh, phía sau đó lại kể ra 5 tên, 5 vị. Tư bất câu dẫn, tức là ở đây thì không có dẫn ra, không có dẫn ra, không có nêu ra năm tên đó là gì, mình chỉ biết sơ sơ thôi thôi, không dẫn ra cho nó đủ. Hàng 16 vị chánh sĩ hiền hộ thường hay thấy trong kinh luận, kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên và kinh Tư Ích nêu 16 tên, trong Trí Độ Luận cũng nêu 16 nhưng chỉ kể 6 tên. Trong Trí Độ Luận ghi nhóm 16 vị Bồ Tát Thiện Thủ, tức là Bồ Tát Hiền Hộ đó, là Bồ Tát tại gia. Tiếp theo nêu 5 tên Bồ Tát, ở đây xin phép không có trích dẫn, đó là lời của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Bây giờ tiếp tục, đoạn này chúng ta thấy nó chưa có vào cho nên mình học hên xui, có bữa thì vào những phần lý rất sâu, có bữa thì vào cái phần sự không. Và đây thì chỉ có kể tên nói vậy thôi nên cũng hơi buồn ngủ mà đang buổi chiều nữa, đúng không ạ quý vị? Giờ này đang đang nhập vô là mơ mơ tưởng xứ à. Người ta có tu là gọi là tứ thiền bát định, mình đây là đang vô là gì, đang tu món nào đây, định nào à, định nào đây gọi là ngũ định đó. Mình tới tu tới gọi là cửu thiền là tới sắp tới đời rồi đó, cửu thiền ngũ định là, mà định này là vô trời mơ mơ tưởng xứ, mơ mơ tưởng xứ thiền đó, là mơ mơ lân lân ngủ. Tư Ích kinh văn, tức là trong kinh Tư Ích nói: nhược chúng sanh văn danh giả, tức là nếu mà các có chúng sanh nào á mà nghe được danh của các ngài hay danh của ngài à, tất cánh đắc tam bồ đề cố vân thiện thủ à, tức là thì chắc chắn hay rốt ráo sẽ đắc được tam miệu a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề, mà đây có viết tắt là tam bồ đề thôi, tức là đắc quả vị Phật á, cho nên gọi là thiện thủ à, đó. Tại sao vậy? Tức là vị Bồ Tát này á, đặc biệt Bồ Tát là thiện hiền hộ đó, hay là Bồ Tát thiện thủ đó, là gì, nếu mà ai nghe được danh của ngài thôi, nghe đây là nghe văn tư tu á, thì rốt ráo sẽ đạt được gì, quả vị Phật, cho nên là gọi là thiện thủ. Thì chúng ta nghe rồi đây nè, chúng ta đang nghe được gì, hiền hộ Bồ Tát đó, cho nên là mình thì mình sẽ cuối cùng đạt được quả vị Phật. Vì tại sao vậy? Mình nghe tên mình tu theo, cuối cùng mình hiền hộ có nghĩa là gì? Nếu mình nói bên sự là có ngài gia trì cho mình, bảo vệ mình giúp mình tu. Nói mà lý cho nó là mình hiểu được hiền hộ là bảo vệ cái gì? Cái đức của mình. Đó, gọi là giữ giới hạnh cho mình, cho nên mình tu như vậy. Một thời gian mình sau này rốt ráo mình đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là đất vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay nói cách khác mình đắc quả vị Phật đó. Cho nên nghe danh hiệu hiền hộ thôi là có thể được lợi ích lớn như vậy. Hữu Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh viết, tức là có một bộ kinh gọi là Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ đó. Thì trong đó ghi: Vương Xá Đại Thành Hữu Ưu Bà Tắc danh viết hiền hộ, tức là trong thành Vương Xá. Thành Vương Xá thì đây là một cái thành rất là nổi tiếng đúng không ạ, chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng tại thành Vương Xá. Thì có một vị Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Tắc là nam cư sĩ tại gia thì gọi là Ưu Bà Tắc, còn nữ cư sĩ tại gia thì gọi là Ưu Bà Di. Giống như trong này hình như chúng trong này hôm nay có hai vị là Ưu Bà Tắc, còn lại là các cô và Ưu Bà Di đó. Nên chúng ta hiểu, hiểu như vậy là thời mạt pháp thì các cô thì tinh tấn hơn các ông, tức là thời mạt pháp thì người nữ nhiều hơn. Trong kinh Phật thường gọi là thiện nam tín nữ, tức là gì, người nam thì thiện, những người mà này nam mà vào được cửa Phật pháp hầu đa phần là tu tốt nên gọi là thiện nam. Còn những người nữ thì sao, tin nhiều dễ tin đó, cho nên là tín nữ. Còn tu thì sao, tu thì thời Đức Phật những người thành tựu nhiều nhất là gì, người xuất gia, nam chúng xuất gia, rồi tới nữ chúng xuất gia, rồi mới nam chúng tại gia, rồi mới nữ chúng xuất gia. Nhưng mà thời nay nó bị đảo ngược rồi, bây giờ quý vị thì thấy đâu cũng thấy người nữ không à, người nữ rất là đông, cho nên các đạo tràng thấy toàn người nữ không đó. Đó là thời bị gọi là thời mạt pháp, nó bị lật ngược rồi, nên là người nữ rất là đông, còn người nam thì ít. Nhưng mà trong kinh quý vị thấy hầu như thời Đức Phật là người nam tu đông, đúng không ạ? Đó đó là chúng ta buồn cho thời mạt pháp hiện nay đó là vậy đó. Thì Vương Xá Đại Thành, tức là Đại Thành, cái thành lớn Vương Xá, thì có một vị Ưu Bà Tát danh viết thiền hộ, tên của ngài là Hiền Hộ. Vi chúng thượng thủ, làm cái người thượng thủ, tức là người đứng đầu ở trong chúng. Đó, đó là trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ nói như vậy. Để chúng ta chú giải cho cái kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Vô Lượng Thọ đang nói Hiền Hộ Bồ Tát. Hữu Đại Bảo Tích Kinh Hiền Hộ Trưởng Giả Hội, tức là trong kinh Đại Bảo Tích thì có một hội gọi là hội Hiền Hộ Trưởng Giả. Thì trong đó nói: Phật thiết thiền hộ trưởng giả chúng lạc sự. Đó, tức là có một cái nói về cái gì, những cái điều mà vui đó, những cái điều hoặc là cái vui, nếu mà chúng nhạo đó thì gọi là ưa thích, còn chữ lạc đó thì gọi là vui. Thì ở chỗ này chúng ta có thể nói là nhạo hay là lạc. Thì Thiền Trang thấy chỗ này, mặc dù Thiền Trang viết chữ nhạo nhưng mà Thiền Trang coi kỹ lại nên đọc là lạc, tức là niềm vui. Phật nói về những niềm vui của một vị trưởng giả tên là Hiền Hộ như sau: Kỳ thọ ư khoái lạc báo, quả báo, tức là gì, ngài, những cái quả báo mà ngài đạt được ở trong cái khoái lạc. Khoái lạc nói như bây giờ là gì, niềm vui mà nhận ngài nhận được, đạt được, hay mình nói là thọ dụng của ngài nhờ cái quả báo hạnh phúc, nói như đời này hạnh phúc đi cho dễ nghe. Ti phục đao lợi đế thích thiên cung thiên vương, cho dù á là vua trời Đao Lợi tên là Đế Thích đó, do bất năng cập cũng không có bằng ngài. Có nghĩa là gì, vị trưởng giả mà hiền hộ đó, là cái niềm vui khoái lạc của ngài á, niềm hạnh phúc của ngài á, mặc dù sống ở nhân gian nhưng mà hơn cả vua trời Đao Lợi, tầng trời vua trời Đao Lợi. Quý vị biết vua trời Đao Lợi sung sướng lắm, lên trời Đao Lợi á, tam thập tam á, quý vị biết không, cung nữ á, thì nhiều. Trong kinh hay có nói, có đoạn hay nói là có bao nhiêu, có 100 bà vợ lận đó, còn cung nữ là tính ra cả ngàn số, là lúc nào cũng tiệc hội, tiệc bàn đào rồi vân vân đủ hết các loại, như vậy vui vậy đó. Nhưng mà so với trưởng giả hiền hộ không bằng đó. Thì đó là chúng ta thấy là gì, tức là niềm vui của trưởng giả hiền hộ không bằng. Tại sao vậy đó? Tại sao quý vị thấy ngài trưởng giả hiền hộ sống nhân gian mà sao lại niềm vui là hơn cả vua trời Đao Lợi? Tại vì quý vị biết không, vui nào, người ta nói là thế vị sao đậm bằng pháp vị, đúng không ạ? Niềm vui ở thế gian, cái niềm vui thế gian cuối cùng thì cũng không có đạt được gì, còn niềm vui trong thiền định, niềm vui trong pháp á, Phật pháp á, niềm vui của pháp đó thì mới là niềm vui cứu cánh. Chứ bây giờ người vua trời Đao Lợi ở trên trời Đao Lợi, vợ thì đẹp như vậy nhưng mà lâu lâu Atula đem quân lên đánh, đánh cho trận tan tác, đúng không ạ? Đó, mở tiệc bàn đào rồi suốt, nhưng mà ở dưới nhân gian nó có chuyện gì nó trình báo lên, kêu bây giờ ở dưới nó sắp dùng bom nguyên tử rồi kìa. Đó, chẳng hạn trình lên là vua trời Đao Lợi cũng đau đầu, bắt đầu sai tứ thiên vương xuống kêu các ông phải xuống rồi bảo vệ cõi nước, đừng để nó khai hỏa bom hạt nhân đó, tại Ukraine chẳng hạn đó, tìm cách phải làm sao chỉ đạo làm sao đừng để Atula nó khai hỏa. Tại vì ở dưới nhân gian là gì, chiến tranh là do Atula sai khiến, cho nên từ đó cũng phải mệt lắm, đang đi chơi ở vườn thượng uyển ở trên đó, đang đi chơi vậy chứ mà nghe tin báo là lật lật cũng phải ra lệnh này giải quyết sự cố này làm sao. Thì bắt đầu người trạch trình lên đấy, nói vậy kêu vua trời Đao Lợi nói thôi kệ nó đi, tụi nó bây giờ nó tới rồi thôi kệ, cứ để cho tụi Atula nó xử lý đó chẳng hạn, phải đưa ra những quyết định như thế. Đó là gì, tại vì vua trời Đao Lợi có quyền coi quản mà, theo nhân quả mà coi quản, chứ cũng không được làm sai. Đó. Cho nên cũng không có sung sướng đâu, không bằng sung sướng là người tu theo Phật pháp, đúng không? À, mà nếu mà thần thông của Bồ Tát là diệu dụng, có thể đi ra vào trong sanh tử, mai mốt có bom nguyên tử có rớt tới ngài hiền hộ Bồ Tát, giả sử có ở đây ngài cũng yên tâm không có sao hết, nên vậy mới vui sướng chứ. Còn vua trời để thích mới Atula nó lên nó đánh cho một cái là sợ gần chết chạy. À, thậm chí có lúc phải xuống cầu cứu Đức Phật. Làm sao Đức Phật mới dạy cho một câu chú, lên nó đọc câu chú đó thì Atula thua. À, quý vị coi trong kinh Phật á, có rất nhiều cuộc chiến giữa Atula với vua trời Đạo Lợi, cho nên tuy là vua của trời Đạo Lợi là Đế Thích cũng không bằng. Câu tiếp theo nói huống phục nhân gian, huống là nhân gian, tức là nhân gian thì làm sao so sánh với ngài được, vua trời Đế Thích còn so sánh không lại. Mà dịch nghĩa thêm nữa, hội hiền hộ trưởng giả trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói về những sự vui của trưởng giả hiền hộ rằng thọ dụng của ngài nhờ quả báo hạnh phúc, tuy dù vua Đế Thích của trời Đao Lợi cũng không thể bằng, huống là nhân gian. Hữu danh nghĩa tập viết, thêm nữa là có một cuốn sách gọi là danh nghĩa tập, trong đó ghi Bạc Đà Bà La, cái chữ này là phiên, phiên vi hiền hộ, phiên là phiên dịch đó. Phiên vi hiền hộ tức là có một cái chữ âm đọc tiếng Phạn á, đọc theo tiếng Phạn dịch là Bạc Đà Bà La. Dịch sang chúng ta là gọi là hiền hộ. Tự hộ hiền đức, cái ngài á, là tự được giữ gìn bảo vệ hiền đức, đức về tính hiền của mình. Phục hộ chúng sanh cố, ngài hộ trì hay là bảo vệ cho chúng sanh. Nên hoặc vân hiền thủ, cho nên mới hoặc gọi ngài là hiền hữu. Mới gọi ngài là hiền thủ, tức là cái chữ tại sao mới gọi ngài hiền thủ hay là hiền hộ, đó là tại vì sao ngài tự hộ đức của mình và cũng hộ trì chúng sanh. Dĩ vị cư đẳng giác, cái địa vị của ngài thật ra là gì? Bởi vì ngài ở cái địa vị là đẳng giác Bồ Tát rồi, chứ không phải bình thường. Đẳng giác rồi, chứ không phải là bình thường, gần Phật rồi. Thành trong 51 cấp bậc của Bồ Tát thì cuối cùng đẳng giác là thành Phật. Quý vị thấy giống như thập, gồm có thập gì, thập tính thì mình không nói đi ha, bắt đầu thập thập tính là 10 rồi, thập thập trụ là 10, nữa là 20, thập hạnh là 30, thập hồi hướng là 40, thập địa là 50, rồi thêm một đẳng giác và thì vị thứ 52 gọi là diệu giác. Diệu giác tức là Như Lai, tức là thành Phật. Thì đây ngài đã đến địa vị thứ 51 rồi, ngài sắp thành Phật rồi. Vì chúng hiền chi thủ cố, tức là làm cái gì, làm cái thượng thủ, đó là thượng thủ là đứng đầu ở trong các chúng hiền. Chúng hiền có nghĩa là gì? Tam hiền thập thánh đó quý vị. Thì tam hiền thập thánh thì đến đẳng giác mà đứng đầu rồi chứ gì nữa, đúng không ạ? Khả kiến hiền hộ chánh sĩ, có thể thấy rằng chánh sĩ hiền hộ nãi thị sanh ư vương xá thành, là thị hiện sanh ở trong thành vương xá. Vị đăng đẳng giác chi tại gia Bồ Tát, tức là cái địa vị của ngài á, thật ra là lên đến gì, Bồ Tát tại gia mà hạng đẳng giác rồi, chứ không phải bình thường. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ kể ra người đầu tiên đó là gì, hiền hộ Bồ Tát trong 16 vị chánh sĩ, tức là không phải Bồ Tát bình thường. Đây là một Bồ Tát rất là lớn. Bồ Tát đó là gì? Đẳng giác Bồ Tát, làm Bồ Tát tại gia. Thêm nữa, trong sách Danh Nghĩa Tập ghi, Bạc Đà Bà La dịch là hiền hộ, vì tự hộ hiền đức, lại hộ chúng sanh, hoặc gọi là hiền thủ, bởi với địa vị đẳng giác làm thượng thủ trong chúng hiền. Có thể thấy chánh sĩ hiền hộ là thị hiện sanh ở thành Vương Xá, địa vị lên bậc Bồ Tát tại gia, ở ngồi đẳng giác, nếu mình dịch là đầy đủ đó, ở ngồi đẳng giác. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là nếu mà tu được như vậy là quá tuyệt vời, đúng không? Mình cố gắng mình tu làm sao tới vào ra sanh tử giống như là gì, nhẹ nhàng, mọi thứ không có phải gì lo toan lo tính cả. Chứ bây giờ mình ở đời sau mình đi về đâu mình không biết, đúng không ạ? Là gì, sanh tử không có biết đường nào, và mê mờ trong sanh tử, gọi là gì, mê muội trong sanh tử. Đời trước mình từ đâu đến mình không biết, rồi sau khi chết mình đi về đâu mình không biết. Còn ngài là gì, ngài lên đẳng giác Bồ Tát là thi hiện làm Bồ Tát tại gia, đi dạo chơi gọi là làm khách quý trong tam giới, coi tam giới như rong chơi, như là không chuyện gì. Còn chúng ta là giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là tam giới vô an do như quả trạch, tức là ba cõi không an giống như nhà lửa. Quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thấy không, nhà lửa nó cháy như vậy này. Nó cháy như vậy mình cũng vui, mấy đứa con ông trưởng giả vui quá trời, ôi nhà cháy chạy rong chơi khắp trong nhà. Ông trưởng giả ông sợ quá, ông bảo thôi mấy đứa ra đi, ra đi. Nó không chịu ra, nó kêu đang vui mà thấy lửa cháy rồi, vui quá, vui lắm ba ơi, con không chịu ra đâu. Cho nên là cuối cùng ông kêu thôi mấy đứa ra đi, ra ngoài đường ta sẽ cho, nào là xe trâu, nào xe dê, nào xe trâu trắng lớn vân vân, các đủ các loại xe. Mấy đứa nó nghe nói có nhiều trò chơi như vậy thì nó mới chạy ra, nó chạy ra ngoài. Cuối cùng ra ngoài đường ông cho cái xe trâu trắng lớn, xe thiệt bự luôn, rồi xe trâu trắng lớn là tức là xe bốn ngựa kéo, cái xe đó là trâu trắng lớn, xe cực kỳ, con ngựa rất là khỏe để mà kéo. Thì quý vị thấy Đức Phật cũng vậy đó, muốn dụ chúng sanh ra khỏi sanh tử cũng vậy, cũng phải có phương tiện. Mới đầu gì, dụ cho có phước báo chút đúng không, tu hành thời gian mặt mày cũng sáng rỡ ra chút đúng không, đời sống cũng được yên bình hơn đúng không. Hồi xưa cũng khổ lắm mà tu gặp Phật pháp tu cũng khá khá, thì cũng giàu hơn rồi vân vân đó. Đó là gì, dụ mấy chiếc xe trò chơi thôi, do cho mấy đứa nhỏ thôi. Còn Đức Phật thì nói là gì, ngài chỉ có di hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thiết. Tức là chỉ có một pháp nhất thừa là muốn chúng sanh thành Phật thôi, chứ đâu có muốn là ta đâu muốn có con làm A-la-hán, làm gì bích chi Phật đâu, huống chi là phước báo nhân gian cho nó chút, cho nó thấy nó vui vui để mà dụ nó ra khỏi nhà lửa tam giới thôi, chứ muốn nó làm thành Phật lắm á. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới có câu chuyện là gì, ông trưởng giả đó có một người con đi lạc suốt 50 năm đúng không ạ, rồi đến khi ông tìm được đứa con mừng quá, mà đứa con nó đi ăn xin, nên nó ăn xin ông trưởng giả thì giàu có nhất cái vùng đó rồi. Trời ơi, tài sản như vậy mà gọi thằng đứa con vô bảo nó bắt nó vô để giao tài sản cho nó. Nó thấy ông trưởng giả ăn mặc thì tướng mạo to lớn rồi giàu sang, rồi nó mặt mày thì dơ bẩn thế này nó kia, nhìn thấy nó xỉu mất tiêu, nó xỉu mất, nó đâu có cách chịu nghe, nó sợ quá xỉu, sợ ông bắt về đó. Thì cũng Phật cũng vậy đó, Phật cũng vậy, muốn độ chúng sanh mà thấy Phật hiện ra thân Phật thực tế đó là to lớn với đầy đủ vô lượng tướng tốt, vô lượng thần thông, mình thấy mình cũng kêu ông thần là đây xỉu mất tiêu, đúng không, đâu có tiếp nhận đâu. Cho nên là sao, ông trưởng giả có phương tiện là gì, cho hai người đi theo bắt thằng đó, mà không phải bắt, giả bộ kêu bây giờ có chỗ kia làm thuê, làm thuê làm gì, làm nghề hốt phân thôi, vô mỗi ngày đi hốt phân trả lương cho, nuôi ăn cho thôi. Cái người ăn xin này, cái thằng con trai của ông trưởng giả mà bây giờ ăn xin, nghe nó cái này công việc này quen thuộc, làm được, đi hốt phân với đi làm cái gì đó, Làm đó một thời gian là bắt đầu ông quen quen, ông cũng phải muốn tiếp cận với nó là ông phải mặc bộ đồ xấu xí vô đó, rồi vô bắt đầu cũng đi hốt phân với nó đó. Làm như vậy, quý vị biết ai mà đi Ấn Độ á biết là bên đó ở thành phố thì may ra mới có nhà vệ sinh thôi, còn nông thôn là không có nhà vệ sinh, người ta đi đầy đường á, đi bên hai bên đường mà quý vị dừng xe là đi vô là ta chân giẫm mình ngay đó. Cho nên là có cái nghề đó đó, cái nghề đó gọi là ở Ấn Độ như vậy. Thì ông trưởng giả phải dùng phương tiện đó rồi dần dần quen biết, rồi bắt đầu cái thằng con ổng mới chấp nhận. Dần dần ổng giới thiệu à, trong nhà này ta nè tài sản nhiều lắm nè, đây cái này nè kho tàng nè, kho này chứa bao nhiêu vàng, kho kia chứa bao nhiêu hột xoạn kim cương rồi vân vân, cái này kia nhà cửa ta to lớn như vậy. Thì cuối cùng nó ra vô trong nhà mà không có ngại nữa. Thì cuối cùng một ngày nọ ông thấy nhân viên tới rồi à, ông mới tuyên bố với mọi người rằng 20 năm sau đó, ông mới tuyên bố rằng bây giờ ta tuyên bố với đại chúng biết rằng một sự thật, ta đã có một người con để mà kế thừa gia sản rồi, đó là thằng này nó đã bị lạc cách đây mấy chục năm trước, nó đi lạc. Thì đó, thì lúc đó thì nó mới gì chấp nhận gì quen biết. Đức Phật cũng nói vậy đó, tại vì sao Phật muốn độ chúng sanh vậy cũng phải xuống thị hiện ta bà dẫn dụ đủ kiểu các kiểu, dần dần nó học từ từ nó họ vô bắt đầu nó mới biết là ta các con cũng chính là gì, có thể thành Phật được, một đời thành Phật được, vãng sanh về Tây Phương Lạc thành Phật được mới chấp nhận. Chứ còn mới vô nói ôi nó lên làm Phật không chịu đâu, đúng không? Cho nên mới đầu dẫn dụ, đó là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị. Cho nên vậy đó, bao giờ mình phải có tự tại giống như là Đẳng Giác Bồ Tát, giống như Phật thì chúng ta mới độ sanh nổi. Còn bây giờ chúng ta không có năng lực ở đó thì chúng ta độ sanh phần phần cho vui thôi chứ không làm được. Cho nên ở đây Ngài Hiền Hộ đó, Hiền Hộ là biểu hiện được cái gì, trong là hộ cái đức của mình, hiền đức của mình và lại hộ trì chúng sanh rất đặc biệt. Cho nên là mỗi cái cử ra danh hiệu đầu tiên là như vậy. Nhược án kim kinh biệt ý, tức là nếu mà chiếu theo ý riêng của kinh này tức là kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, cứ Bát Chu Tam Muội kinh, hoặc là căn cứ vào kinh Bát Chu Tam Muội, đây là một kinh cũng cũng đề xướng tu niệm Phật Tam Muội bằng cách là tu gì suốt trong 90 ngày không ngủ không nghỉ, chỉ có đứng thôi chứ có đi kinh hành thôi, niệm Phật như vậy suốt. Mà nếu mà ai tu được Bát Chu Tam Muội đó thì công phu rất là tuyệt vời đó quý vị. Đời này hình như khó mà ai tu được. Lúc trước nghe nói Hòa thượng Diệu Liên á bên Đài Loan á, ngài tu một đời ngài là tu được 9 lần, tu Bát Chu Tam Muội được 9 lần. Mỗi lần là 90 ngày không có ngủ, chỉ có đứng và đi thôi. À, thì nghe nói là bên Đức cũng có hình như có chùa đúng không? Có nơi của thầy Hạnh Tấn đúng không ạ? Có tổ chức được mấy ngày đúng không ạ? Có ai tu khá khá nghe nói 10 mấy ngày được không? Đúng không ạ? Đó là giỏi lắm rồi, mà tu nếu mà 90 ngày được như vậy là cũng không phải bình thường, đúng không? Cho nên là những người mà có sức khỏe dữ lắm mới có thể tu được suốt 90 ngày. Còn chúng ta tu mà được khá khá được gì 5 ngày 7 ngày hoặc là mười mấy ngày xong rồi chúng ta chắc đứng cũng có hồi đứng ngủ luôn không, đúng không? Cho nên tu cái môn gọi là Bát Chu Tam Muội không phải đơn giản. Thời nay ấy, kinh Bát Chu Tam Muội cũng coi xếp vào kinh Tịnh Độ, nhưng mà tại sao không được đề xướng? Tại vì pháp tu đó khó quá, thậm chí nếu mình tu lâu á người đời nay sức khỏe yếu á nhiều khi đột quỵ luôn đúng không ạ? Đó cho nên là không dám, chư tổ không dám đề xướng kinh này. Phật Bồ Tát biết căn cơ chúng sanh là mình yếu cho nên không có đề xướng kinh Bát Chu Tam Muội đó, quý vị hiểu. Nhưng mà trong kinh Bát Chu Tam Muội cũng có đoạn nói như thế này: thử Bạc Đà Hòa, Bạc Đà Hòa tức là tức Hiền Hộ, tức là ngài Hiền Hộ Bồ Tát, thị niệm Phật Tam Muội khởi phát nhân. À, tức là ngài chính là người khởi phát ra các pháp môn niệm Phật Tam Muội. Đấy, tức là quý vị đọc thì bộ kinh này thì Trang có đọc rồi, bộ kinh Bát Chu Tam Muội thì người mà khởi phát cái môn niệm Phật Tam Muội đó chính là Bồ Tát Bạc Đà Hòa, chính là ngài Hiền Hộ. Cho nên lấy Ngài hiền hộ dẫn ra làm đứng đầu trong 16 vị chánh sĩ để nói lên là gì? Ngài chính là khởi phát niệm Phật Tam Muội. Hay nói cách khác, kinh này với kinh Bát Chu Tâm Muội cũng cùng một ý. Ý đó là gì? Cũng là muốn tu giải thoát, đúng không ạ? Tại vì trong 16 vị chánh sĩ thì đầu tiên là Ngài hiền hộ, cuối cùng là gì? Giải thoát Bồ Tát, đúng không ạ? Thì muốn từ đi từ đầu là phải gì? Tu gì? Tu niệm Phật Tam Muội trước, rồi cuối cùng sẽ đạt được kết quả gì? Giải thoát. Đó, giải thoát. Cho nên là chúng ta hiểu ý đó, kinh này với kinh Bát Chu Tâm Muội có điểm tương đồng là như thế. Thân kiến Di Đà, hay là thân kiến Mi Đà, tức là đích thân Ngài thấy được Đức Phật, hay gặp được Đức Phật Di Đà. Kim cố lai thử thắng hội, nay á, hay ở đây á, nên chữ cố là cố này chữ mang nghĩa là đệm thêm thôi. Lai thử thắng hội tức là đến cái hội vô lượng họ thù thắng này đó. Trợ hiển niệm Phật Tam Muội vô thượng pháp môn, tức là để gì? Giúp hiển bày pháp môn niệm Phật Tam Muội là pháp môn gì? Vô thượng, tức là pháp môn không cái này gì cao hơn. Tại sao? Ngài ở trong kinh kia, tức là kinh Bát Chu Tâm Muội, Ngài khởi phát là niệm Phật Tam Muội, Ngài đề xướng pháp môn tu niệm Phật Tam Muội, tu Bát Chu Tâm Muội 90 ngày. Thì Ngài qua kinh này, Ngài hiện đứng đầu trong 16 vị chánh sĩ để làm gì? Để Ngài biểu diễn là pháp môn niệm Phật Tam Muội này là cao, vô thượng. Vô thượng đó là không có gì cao hơn nữa. Đâu quý vị hiểu không ạ? Tức là đề xướng, mục tiêu là Ngài xuất hiện để đề xướng là pháp môn niệm Phật Tam Muội rất tuyệt vời. Thì trong đây nói ra phần dịch nghĩa như thế này. Nếu chiếu theo ý riêng của kinh này và kinh Bát Chu Tam Muội thì vị Bồ Tát Bạc Đà Hoàng, tức là Ngài Hiền Hộ Bồ Tát, đây là người khởi phát niệm Phật Tam Muội, đích thân thấy Đức Di Đà, nên nay đến pháp hội thù thắng này để giúp hiển bày pháp môn niệm Phật Tam Muội vô thượng. Đó, quý vị thấy đó là giới thiệu về vị trong nhóm hiền hộ này. Thật ra 16 vị đều là hiền hộ hết, nhưng mà mở đầu là hiền hộ. Đồng thời chúng ta cũng phải hiểu thêm một chút nữa, muốn tu thế nào mình phải bảo vệ chính mình, gọi là hiền hộ, mình phải bảo vệ đức của mình, đúng không ạ? Tức là giữ giới đó, tức là mình phải hiền hộ. Thì đầu tiên khởi phát tu hành phải gì? Mình phải bảo vệ chính mình, rồi hộ trì chúng sanh. Như vậy đó là giới thiệu sơ qua về hiền hộ Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đến vị thứ hai là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Đây, Thiện Tư Duy Bồ Tát, đúng không ạ? Đường dịch vi Thiện Tư Duy Nghĩa Bồ Tát, tức là bản dịch vào thời Đường thì dịch thành Thiện Tư Duy Nghĩa Bồ Tát, thêm một chữ nữa, chữ nghĩa do cái cách dịch, cái dịch khác nhau, thêm một chữ nữa thôi, không có sao. Ngụy dịch vi Thiện Tư Nghì hay là Nghị Bồ Tát. Đó, còn bản dịch vào thời Ngụy, thời Tào Ngụy thì dịch là gì? Thiện Tư Nghì, Thượng Tiên Nghị Bồ Tát. Chứ như vậy là ở đây mình gọi là Thiện Tư Duy. Thì nó khác một chút xíu thôi, cũng không quan trọng, tên nó mà đọc mà đôi khi mình đọc từ tiếng Việt sang tiếng khác mình đọc cũng sai, đúng không? Ví dụ như ở Việt Nam mình đọc cái gì tên của hồi xưa mình học cái gì đó, ông Isaac Newton, đúng không? Cái đọc Newton mình đọc thành gì vân á, chẳng hạn. Rồi gì những tên mới tiếng Nga đó, bây giờ mình qua Nga mình đọc người ta cũng không hiểu đâu. Đó, mình qua Đức đây mình đọc những tên của những vị mà theo bên Việt Nam nhiều khi bên này cũng không hiểu. Đó, thì quý vị hiểu này, phiên dịch là vậy đó. Sau khi phiên dịch thì có nhiều cái tên đọc khác không hiểu. Đó, giống như rồi đọc cái truyền qua truyền lại đôi khi mình cũng không biết. Đó. Giống như ở Việt Nam người ta hay đọc chữ mạng xã hội gọi là YouTube, ha, đọc là gì? YouTube á, cái mạng video đó là YouTube. đọc là YouTube, mình không biết YouTube, nhưng mà thực ra tiếng Anh người ta đọc là gì? YouTube đúng không à? YouTube đúng không? Có người đọc là YouTube. Đó, thì cái đọc mặt hồi không biết cái đường nào. Đó, thì đọc nó sai đi, thì cái cũng là chữ đó, nhưng mà mỗi nơi người ta đọc khác nhau vì phương tiện đọc theo nơi, cho nên chúng ta hiểu tại sao các bộ kinh lại đọc không giống tên của Bồ Tát. Án tứ đồng tử kinh hiện sanh phẩm, tức là căn cứ vào hay là chiếu theo vào phẩm hiện sanh, tức là hiện phẩm hiện đời đó của bộ kinh là tứ đồng tử. Thì trong đó nói là thiện tư duy đẳng chánh sĩ, tức là cái nhóm chánh sĩ mà thiện tư duy, thị tha phương thế giới lai thử thị hiện chi tại gia Bồ Tát. Thì ngài là gì? Bồ Tát tại gia và thị hiện ở từ cái thế giới phương khác đến nơi đây, tức là từ ngài là Bồ Tát phương khác đến nơi đây để mà thị hiện làm Bồ Tát tại gia, chứ không phải ngài ở tới thế giới này, tức là ngài không phải là ở tới thế giới Ta Bà, ngài từ thế giới khác tới. Thì trong kinh đó gọi là kinh Tứ Đồng Tử à, và cái phẩm là phẩm hiện sanh. Thì quý vị thấy là rõ ràng á, đây là gì, lại thêm một biểu pháp nữa là gì, thiện tư duy Bồ Tát thì khác nha, ở trên á, hiền hộ Bồ Tát là thị hiện tại gì, thành vương xá, tức là tại thế giới này, còn ngài thiện tư duy Bồ Tát thì ngài từ phương khác tới. Như vậy để biểu thị gì, pháp môn tịnh độ kinh vô lượng thọ thù thắng mới có người từ phương khác tới dự chứ, cho nên nếu mà bình thường không tới có gì tới dự đâu. Giống như mình có một cái gì đó tuyệt vời thu hút thì người ta mới từ phương xa, người ta mới từ lặn lội người ta đến, còn nếu không thì thôi đó, có gì đặc biệt đâu đúng không. Giống như cái món đặc sản đó, cái vùng đó có món đặc sản nổi tiếng quá, cho nên là người từ vùng khác từ tỉnh khác cũng phải ráng tới đó để mà ăn đúng không ạ. Chứ còn nếu mà cái món mà không có gì đặc sản, không có gì đặc biệt tới đó làm gì. Cho nên đây cũng thể hiện là kinh Vô Lượng Thọ, pháp hội của kinh Vô Lượng Thọ thù thắng, cho nên có Bồ Tát từ phương khác, đó chính là Bồ Tát Thiện Tư Duy đến. Dịch nghĩa rằng về Thượng Tư Duy Bồ Tát, bản đường dịch là Thiện Tư Duy Nghĩa Bồ Tát, bản dịch thời ngụy là Thiện Tư Nghì Bồ Tát. Chiếu theo phẩm hiện sanh trong kinh Tứ Đồng Tử thì các bậc chánh sĩ thiện tư duy là từ thế giới phương khác đến nơi này thị hiện là tại gia Bồ Tát. Như vậy chúng ta hiểu là như thế rồi đúng không ạ? Rồi kinh văn, tức là trong kinh đó nói kinh nào, kinh Tứ Đồng Tử nói: Đông phương khứ thử Phật sát thập thiên câu chi, tức là về phía đông á, cách về phía đông của thế giới này, Phật sát là cõi Phật này, cõi Phật chữ thử là này, cõi Phật này thì cách khoảng hao bao nhiêu, cách xa là 10.000 10.000 gì câu chi cõi Phật. Ở đây có chữ cõi Phật nữa nhưng mà thầy lặp lại cho nên không biết. Hữu nhất thế giới danh viết Bảo Minh, thì có một thế giới tên là Bảo Minh. Giống như thế giới chúng ta gọi là thế giới gì quý vị? Thế giới chúng ta gọi là thế giới Ta Bà. Thì bây giờ đi về phía phương đông của thế giới Ta Bà này cách có 10.000 cõi nước Phật, cõi 10.000 câu chi, cái số câu chi có nghĩa là một con số gọi là dịch có khi là ngàn ức, có khi là ức. Thì chúng ta nói bao nhiêu tỷ thế giới đi cho nó dễ. Thì có một thế giới tên là Bảo Minh. Bảo là gì? Bảo là quý báu. Minh là gì? Minh là cái tiếng hót, là tiếng là đó, nhưng mà mình nói tiếng hót, tiếng hót. Thì thế giới đó có tiếng hót rất là quý báu, chắc là thế giới đó âm thanh rất tuyệt vời, cho nên gọi là Bảo Minh đó. Có thể nhé. Tiếp tục là gì? Phật danh Sư Tử Minh Thanh Như Lai, có Đức Phật ở thế giới đó gọi là gì? Sư Tử Minh Thanh Như Lai điều này rõ hơn, tức là Phật ấy là ngài có âm thanh đó, âm thanh mà ngài nói ra giống như là sư tử, tức là con sư tử mà quý vị biết ở trong rừng á, ở trong rừng gọi là chúa tể sơn lâm, mà nó mà gầm lên một tiếng là gì, muôn con thú, tất cả các loài chim thú là rung rời hết, sợ lắm. Thậm chí nhiều con, mà quý vị coi trong các chương trình thế giới động vật á, con sư tử nuôi khi nó gầm lên cá nhiều con nai hay con gì nó chạy không nổi luôn đó. Đó thì đó là gì, nghe tiếng sư tử thôi đã sợ rồi đó. Cho nên là gì, ở thế giới đó Đức Phật đó chắc có lẽ là cái ngài có danh hiệu như vậy là sư tử minh thanh, tức là cái âm thanh của giống như sư tử vậy đó, tức là ngài thuyết pháp mà có khả năng độ chúng sanh rất tuyệt vời, chứ không phải như chúng ta nói rớt cả hàm răng đúng không, nói là khô cả nước miếng mà không mấy ai nghe đó. Chúng ta không có cái khả năng giống như sư tử minh, tức là âm thanh của sư tử được. Hữu nhất Bồ Tát danh Thiện Tư Nghì à, có một vị Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghì, tức Thiện Tư Di, tức là chính là ngài Thiện Tư Di. Ứng thác lai thử, lai đáo thử độ à, tức là gì à, ngài ứng hóa và thác sanh. Thác này là thác sanh, tức là ngày mượn thôi, ngày sanh. Chứ còn chúng ta thác sanh không phải sát sanh, chúng ta là gì, bị nghiệp nó lôi kéo đến cái cõi nước này, nên cõi nước này tức là thế giới ta bà của chúng ta. Hóa sanh A Xà Thế Vương cung nội, tức là hóa sanh vào cái gì, cái trong ở trong cái cung vua của vua ai, vua nào, vua A Xà Thế đó, tức là ngài tới là bằng nguyên lực ngài tới, còn chúng ta là bằng nghiệp lực tới, cho nên là khác nhau. Thì trong kinh nói đông phương đông cách cõi Phật này 10.000 câu chi cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Minh. Đức Phật cõi đó hiệu là Sư Tử Minh Thanh Như Lai. Có một vị Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghì, tức là Thiện Tư Di, ứng thác đến cõi này, hóa sanh trong cung của vua A Xà Thế. À, quý vị thấy vua A Xà Thế là một trong những vị vua có gọi là quyền lực rất lớn ở thời Đức Phật. Tức là trong các nước thời đó thì cõi nước nước đó là Ba La Nại, thì có vua A Xà Thế, thì vua A Xà Thế là quyền lực rất lớn, một đất nước lớn cho nên mạnh lắm, cho nên ngài chọn vào vương cung đó để làm gì, làm ở trong đó thì mới có cái uy quyền, mới có là gì, có cái sức mạnh để mà hộ trì chánh pháp đó. Còn chúng ta thì không có khả năng đó à. Giống như quý vị hay nhớ cái câu chuyện không, câu chuyện ngài Huyền Trang khi qua Ấn Độ đó, khi qua Ấn Độ ngài đi một hồi à, vào trong một ngày nọ ngài vào hang động ngài nghỉ, ngài thấy có một người là gì toàn thân á, thì ngồi lâu lắm rồi đến nỗi quần áo là rách hết rồi, cỏ thì nó mọc trên chân luôn, à nó mọc hết khắp người vậy à, lúc đó ngài biết là người này chắc ngồi đây lâu lắm rồi, chắc ngồi giữ lâu lắm rồi mới mới có rêu phong cỏ nó mọc trên chân, quần áo rách hết trơn mục rồi. Ngài mới nhìn kỹ người này chưa có chết à, chắc là nhập định thôi. Ngài mới lấy cái khánh đây, có chúng ta có cái khánh á, thì người nếu mà muốn người ta xúc định á, gây khánh gõ là người ta sẽ xúc định, thì ngài lấy khánh người ta gõ beng 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 mấy cái, ba cái thì người kia mở mắt ra, xúc định ra, mới hỏi ủa ông từ đâu đến vậy, thì ngài Huyền Trang nói tôi là Huyền Trang, tôi đến từ nước Đại Đường, Đại Đường tức là Trung Hoa bây giờ á, thì tôi đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh đó. Thế còn ngài là ai? Thì ông đó nói ra tên à, không có nói ra tên mà ta nhập định ở đây, ta chờ để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để ta hộ trì chánh pháp của ngài. Thì ngài Thiền Trang nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời nhập Niết Bàn cách đây gần ngàn năm rồi à, ông nhập định như vậy ông nhập định lố mất rồi, tức là chờ Đức Phật Thích Ca ra đời để hộ trì chánh pháp của Đức Phật, mà bây giờ nhập định một sao mà nhập qua mất, tại vì vô trong định nó nhanh lắm quý vị, ai mà vô được định một chút xíu thôi mấy tiếng đồng hồ nó qua liền, đây người ta qua mấy ngàn năm là bình thường, người ta nhập định sâu quá. Cho nên là mình nhập định đến ở ở lâu như vậy mấy ngàn năm rồi, cho nên mới thân thể nó rêu phong luôn, mà nó giống như cỏ nó lên, quần áo nó rách luôn mà ở trong hang động đó. Đó thì sau đó là gì, ngài mới nói vậy thôi ta không sao, ta nhập định tiếp. Để Đức Phật ra, Đức Phật Di Lặc chưa ra đời đúng không, ta nhập định tiếp. Nhập bao giờ Đức Phật Di Lặc ra đời rồi ta xúc định là ta hộ trì giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Thì ngài Huyền Trang nói ôi Đức Phật Di Lặc còn lâu lắm mới ra đời, sao bây giờ chánh pháp vẫn còn ở đời, pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở đời, thôi ông hãy hộ trì Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đi, bằng cách nào ông hãy hộ trì tôi đi, ông hãy đến nước Đại Đường vào cái nhà đó, nhà mà cái có con rồng màu vàng á, ở trên cái mái nhà đó đó, ông hãy sát sanh vào cái nhà đó đi, đợi cho khi tôi đi thỉnh kinh từ Ấn Độ về rồi ông gặp ông để mà ông hộ trì. Thì nghe nói vậy cũng được đó, tại vì nói là cái thân thể ông bây giờ nó đứng lên chắc hết được rồi, dính luôn cái người trong đó rồi, cho nên thôi thả bỏ thân đó chấp nhận đi đó. Sau khi ông đồng ý là ông nhập định, ông đi đi mất tiêu rồi, đó là bỏ thân thể đi đầu thai đến nước Đại Đường thành Trường An để mà đầu thai vào nhà đó. Còn ngài Huyền Trang tiếp tục đi thỉnh kinh. Sau đi thỉnh kinh trải qua 17 năm, ngài trở về thành Trường An vào gặp vua vua của nước Đại Đường, nói là bạch bệ hạ, chúc mừng bệ hạ đã có thêm một hoàng tử nữa rồi. Thì ngài đó mới nói kiểu quá lạ, ta từ khi khanh ra đi đến giờ ta đâu có hoàng tử nào đâu, làm gì khanh chúc mừng ta như vậy. Cái ngài Huyền Trang nói ủa chứ ông kia ông hứa mình ông bay về hướng đó, mà ông đi về hướng đó ông đầu thai vô cung vua này mà sao bây giờ không có đầu thai vô nhà vua, con của nhà vua vậy đầu thai từ đâu rồi. Đó, bắt đầu mới nhập định, ngài Huyền Trang mới vào thất của mình nhập định quan sát coi thử ông này đi về đâu. Hóa ra là ông nghe mà nghe chưa rõ phải không quý vị, nghe là thấy con rồng vàng, cái nhà có con rồng vàng, nhưng mà tới đó thấy con rồng xanh, rồng xanh với rồng vàng thì nghe rồng thôi. Rồi cái vô cái nhà đó đầu thai thành ra con của cháu của đại tướng là Úc Trì, gọi là Úc Trì Cánh Đức, gọi là tướng bây giờ gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng á, cũng là ngon rồi, cháu của bộ trưởng bộ quốc phòng cũng ngon rồi, nhưng mà không phải là con của vua, phải là thái tử mới hoặc là hoàng tử mới ngon, vậy là cũng rớt một cấp. À, nhưng mà sau đó ngài Huyền Trang biết thêm một điều nữa là ông mê mất tiêu rồi, ông sống ra đó ông ăn chơi thôi rồi, khỏi nói gọi là tứ đổ tường á, nói chung là đầy đủ hết các mọi thứ, quên hết đời trước, tức là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn vẫn muội lúc đầu thai, ra mê mất rồi, đâu có nhớ đâu đời trước đâu, đâu có nhớ là đã hứa với ngài Huyền Trang là hộ trì chánh pháp cho ngài Huyền Trang đâu, nên là quên mất rồi. Bây giờ ăn chơi nào là có một rất nhiều mỹ nữ bên cạnh, nào là uống rượu ăn thịt rồi chơi không mà hát hò suốt ngày đó. Thì ngài Huyền Trang thấy như vậy ngài mới vô bạch với vua à, lúc đó là vua Đường Thái Tông à, nói rằng là bạch bệ hạ hãy là ra chiếu chỉ bảo cái người cháu của Úc Trì Kính Đức đó, cái tên ông đó đó hãy đi xuất gia theo hạ thần đó. Thì kêu nhà vua nói cái ủa xuất gia là cái việc là làm của người tự nguyện làm gì có vụ mà ra chiếu chỉ như vậy. Thì ngài Huyền Trang do là quốc sư cho nên là yêu cầu bệ hạ cứ làm theo hạ thần đi, tại vì muốn độ người ta cứ ép người ta thì rồi tính đó. Thì vua mới ra một chiếu chỉ xuống, mà chiếu chỉ quý vị là phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đúng không, xong là tiếp theo đó như vậy ai mà trái lệnh chiếu chỉ là bay đầu thôi chứ không có cách nào cả, cho nên là chiếu chỉ xuống thì nhận được cái chiếu chỉ như vậy, cháu của Úc Trì Chánh Đức á, Kính Đức á, thì không có nào biết là không thể nào chống lại lệnh của cái chiếu chỉ của vua được, cho nên kêu kêu này không được rồi, con không muốn đi xuất gia, nhưng mà bây giờ nếu không xuất gia thì bay đầu cho nên phải đi rồi, nhưng mà phải nghĩ cách nào đó để kéo là dài cuộc sống hưởng thụ của mình, cho nên là khi vào cung vua đó là sẽ đặt ra ba điều kiện để mới đi xuất gia. Thì ngài Huyền Trang biết trước điều đó, là nói với vua là khi mà ngày mai á, ông vô triều á, ông đưa ra những điều kiện nào á, vua bệ hạ cứ đồng ý hết dùm cho Hạ Thần. Hạ Thần ở bên rèm á, thậm chí ông đưa ra điều kiện gì mà Hạ Thần cứ ở trong trong này nè, trong rèm nè, có là cái để cái rèm riêng á, chỉ có vua á, nhìn ngang mới thấy thôi. À, cái này mình ngồi như thế này nè, mình nhớ có che gì nè, che là cái phòng ở trong nè, thì ngài Huyền Trang ngồi bên cạnh đó đó, và nếu mà ngài Huyền Trang lắc đầu là lắc đầu là không đồng ý, mà ngài Huyền Trang gục đầu á thì đồng ý đó, chứ chứ không ông đưa ra cái điều kiện gì á, hoặc là cứ bệ hạ cứ làm theo cái ý của Hạ Thần, cái đồng ý thì Hạ Thần gật đầu thì bệ hạ đồng ý, mà Hạ Thần lắc đầu thì bệ hạ đừng có đồng ý. Mai ông thế nào ông vô ông lý luận lắm á, thì nói trước như vậy. Thì ngày hôm sau vô thì bắt đầu thì nghĩ đó, nghĩ nát đầu nát óc, cũng thông minh lắm, kêu mình sẽ đưa ra ba điều kiện thì xuất gia cũng như không xuất gia thôi, à, không có vấn đề gì cả. Cho nên vào đó bắt đầu đưa ra điều kiện, à, bạch bệ hạ, Hạ Thần vốn là con nhà quyền quý, sống từ nhỏ giờ là sung sướng quen rồi, cho nên đi xuất gia không thể như người ta được. Người ta thì gì mỗi ngày là ăn gì, ăn chay, còn Hạ Thần thì ăn phải ăn thịt, cho nên bệ hạ cho Hạ Thần đi xuất gia, nhưng mà sẽ chở cho mỗi ngày chở đến cho một xe thịt, à, một xe thịt để Hạ Thần ăn cho nó thoải mái đó. Thì ông vua nói kêu sao người xuất gia mà ăn thịt được, tại vì thời đó là qua thời Lương rồi, vương lô đế đã đề xướng ăn chay rồi, à, qua thời Lương rồi mà, cho nên đề xướng như vậy. Nhưng mà lúc đó nhìn qua ngài Huyền Trang, thấy ngài Trang gật đầu, à, thì mới kêu à, được rồi, điều thứ nhất ta đồng ý. Cái bắt đầu đấy nêu tới điều thứ hai, bạch bệ hạ, Hạ Thần sống ăn quen là mỗi bữa ăn đều phải có rượu, à, giống như chú là ở đây anh mỗi người đó cũng phải có một bia vậy đó đó, thì đó cho nên là phải có rượu, không có rượu Hạ Thần ăn không nổi, chắc là mấy tháng sau ốm lắm ngách là chắc không nổi đâu, cho nên là bệ hạ hãy cho mỗi ngày chở tới cho Hạ Thần một xe rượu đó, một xe rượu ngon nữa cho được. Thì ông vua nói kiểu sao người xuất gia làm sao được uống rượu được đó, nhưng mà nhìn qua ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang gật đầu, thế là vua kiểu rồi được rồi, đồng ý. Rồi điều thứ ba, điều thứ ba thì có hai cái thiết nói. Một cái thiết á thì nó là cho chở thêm một, tại vì Hạ Thần thích đọc sách cho nên hãy chở thêm một xe sách đó, và sách nào mà để Hạ Thần yêu cầu á thì hãy chở tới. Còn có điều thứ ba thì có một thiết nữa, nó là vì mỗi ngày á, Hạ Thần quen sống trong được các cô phục vụ rồi đấm bóp rồi mới ngủ mới được, chứ không mà không ngủ được sẽ tiêu tụy cơ thể, cho nên là bệ hạ cho phép chở theo, tức là không có chở ngày mỗi ngày, nhưng mà chở theo một xe mỹ nữ nữa để mà là phục vụ cho Hạ Thần. Thì lúc đó ông vua nghe vậy tức lắm, nói kìa làm gì có chuyện đó, người xuất gia làm đâu có sắc giới, người ta phải giữ thanh tịnh, làm gì có vụ mỹ nữ nữa. Nhưng mà nhìn cả ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang gật gật đầu, cái bệ hạ cứ đồng ý đi đó. Thì lúc đó ông đồng ý, thì sau khi đồng ý xong là cái đó cả cung thành Trường An lúc đó nhốn nháo, kỳ vua này là vị vua anh minh hộ trì chánh pháp bao bao lâu nay, nay làm một chuyện tội tày trời, khiến cho gì Phật pháp sẽ suy vi, tại vì người xuất gia có người mở màn cái con đường gọi là phá giới như vậy, vừa ăn thịt vừa uống rượu vừa mỹ nữ như vậy, vừa sắc giới như vậy, thì làm sao Phật pháp còn nữa. Nên là ai cũng nói vua, ông vua này chắc bị có vấn đề rồi đó. Rồi thì cứ kêu không sao hết, cứ hôm đó là hẹn tới ngày hôm đó đi xuất gia, chở đến ta sẽ vua sẽ đích thân đưa tiễn luôn, đó, đưa tiễn đến đạo tràng của ngài Huyền Trang để mà xuất gia đó. Thì lúc đó ngài Huyền Trang đang ở chùa Đại Từ Ân, à, chùa là Đại Từ Ân. Thì lúc đó đi vua dẫn đầu, đằng sau là quan quân rồi đông người đi theo đó. Rồi thì cái ông đó ông đi thì ông kêu ba điều kiện mình nêu ra khó như vậy vua cho hết trơn rồi, bây giờ không có cách nào không đi, phải đi thôi. Thế thì phải đi, thì đi, khi đi như vậy đoàn quân rồi lúc đó người dân thì ra họ tò mò kêu sao có người xuất gia đưa ra điều kiện như vậy, họ ra họ đứng chật hai bên đường đông như hội vậy á, và đi đi như vậy đưa đi, và đằng sau là kéo theo 3 chiếc xe đúng theo yêu cầu, một xe thịt, một xe rượu, một xe mỹ nữ, các cô đi cũng các cô không hiểu chuyện gì xảy ra đó. Thì đi đến vào đến khi khung viên của chùa Đại Từ Ân thì theo cách của nhà Phật và có trống chuông trống Bát Nhã đó quý vị, đánh bùng 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 ấy, thì khi nghe tiếng chuông trống Bát Nhã thì ngay lập tức cái vị đó ngài quy cơ đó, ngài nghe xong cái ngài chợt nhớ lại đời trước, nhớ lại à hồi trước đời trước mình là một vị tu nhập định ở trong hang động đó, hứa với ngài Huyền Trang là tôi sẽ hộ trì chánh pháp của ông tại nước Đại Đường, tôi đến đây để hộ trì. Mà ngài nói kìa, ôi vậy mà mười mấy năm nay ta mê mất tiêu. Cho nên ngài nhớ xong cái ngài bảo dừng lại, dừng lại. Đó là ngài nói tất cả các xe bạch bệ hạ, hạ thần không cần 3 xe đó nữa, hạ thần đi xuất gia như người bình thường. Và sau đó quý vị biết ngài khi cơ trở thành gì, sơ tổ của Di Thức Tông Trung Hoa. À, tôn ngài Huyền Trang đại làm sơ tổ, thật ra ngài mới là người khai sáng Di Thức của Trung Hoa, cho nên bây giờ chúng ta mới học Di Thức đó, các bản Di Thức mà bây giờ ngài là hầu như là do ngài khuy cơ truyền á, tức ngài Huyền Trang dịch ra ngài khuy cơ truyền, và những cái bộ chú giải ngài khuy cơ rất nhiều, đó là gọi gì, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn vẫn còn muội lúc ra thai. À, chúng ta mà đầu thai chúng ta quên hết đó. Ở đây chắc là nhiều đồng tu đời trước cũng tu dữ lắm, gọi là tu xuất sắc lắm á, nhưng mà sao mê mất mấy chục năm rồi đúng không ạ? Nên đó là gì, Bồ Tát đó ngài có thể nhập định được cỡ đó. Mà câu có câu chuyện nữa là gì, câu chuyện nữa là cũng liên quan ngài khi cơ mà nhiều người biết, đó là câu chuyện gọi là trì giới đó, với ngài Lục Sư Đạo Tiên. Thì ngài khi cơ một thời gian sau á rất là giỏi luôn, được ngài Huyền Trang gọi là đệ tử số 1 của ngài Huyền Trang, tức là trong tay ngài Huyền Trang á thì có mấy vị đệ tử nhưng mà ngài khuy cơ là xuất chúng nhất. Thì sau đó là rất là nổi tiếng, mà ngài thật ra ngài khuy cơ thì ngài cũng quen cái thói quen ở ngày ở già rồi, cho nên ngài không có trì giới nghiêm minh. À, ngài cũng cũng hơi tùy tiện lắm, ví dụ như người xuất gia hồi mà tu khổ hạnh là tối ngủ ngồi ngài không làm được, mà ngài cứ nằm, thậm chí nằm mình đã nằm ngủ tư thế kiết tường á, ngài nằm là giống người thế gian quen rồi, vân vân đó. Thì hôm đó ngài đi qua núi Trung Nam, tức là núi ở cái cuối ngọn núi đó, ở phía hướng nam của ngọn núi đó có một đạo tràng là của ngài Lục Sư Đạo Tiên. Ngài Lục Sư Đạo Tiên là người khai tông Lục Sư giới luật á, chuyên về giới luật, giữ giới nghiêm minh, mà nổi tiếng đến nỗi là chư thiên mỗi ngày xuống cúng dường cho bữa ăn trưa, ngài khỏi cần ai nấu ăn hết á, ngài lên tu ở trên. Bây giờ nếu quý vị có duyên á đi qua núi Trung Nam ở bên đó thì cái ngọn núi đó nó cao, mà cái đoạn về cuối cái đó, cái chỗ đó nó khó đi lên lắm á, và không có người lên hộ trì, hầu như nếu mà lên ngồi cái chỗ mà ngài Đạo Tiên á, cái chỗ hòn đá ngài Đạo Tiên ngồi đó thì không có người nào đem cơm lên, lên không có dễ đâu quý vị, nấu ăn cũng không được. Vậy mà ngài cái ngồi trên đó, ngài ở trên đó ngài tu. Thì đại chúng mới hỏi tại sao ngài có thể ở đó được, ngài nói tại vì mỗi ngày ta không có phải lo nấu ăn gì hết, cứ tới bữa trưa có người trên trời á, gọi là chư thiên á, đem cơm tới cúng dường ta, cho nên mỗi ngày ta chỉ ăn một bữa trưa thôi á, và như thế ta tu tập, cho nên ta ở mấy tháng này ta ở trên đó, và sau sau này cũng các người cũng không cần hộ trì ta nữa, ta cứ ở trên đó tu thì cứ như vậy. Cho nên ngài Lục Sư Đầu Tiên rất giỏi, nổi tiếng khắp vùng là có chư thiên cúng dường. Ngài khuy cơ thì tình cờ thôi, đi ngang qua cái núi đó, nghe nói là vùng núi Trung Nam này có một vị nổi tiếng như vậy mà được ăn cơm của chư thiên cúng dường. Ngài nói hồi xưa đến giờ ta ăn đủ các món sơn hào hải vị từ Nam ta Bắc, đâu Đông Tây Nam Bắc thì ta đem về hết, đại tướng mà. À, trong nhà đại tướng là gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi quý vị biết nếu mà hời vua chúa nữa thì cái quyền uy rồi cái gì, những cái tài sản rồi đâu có thiếu gì đúng không, đâu có thiếu ăn uống gì. Ngài nói chỉ có món cơm cõi trời ta chưa ăn, cho nên ta lên thăm ông lục sư đầu tiên để được ăn cơm cõi trời thử xem ngon hay không. Thì lên thì thấy ông lục sư đầu tiên giữ giới, ngài ăn bữa ốm nhom ốm nhách, còn ngài khuy cơ thì mập ơi là mập đó. Thì kêu ủa sao ông này ông ăn cơm cõi trời kiểu gì mà sao mà ốm như thế này đó. Thì lúc đó lên ngài khuy cơ mới hỏi đó, có phải ngài ăn cơm như như vậy không? Mà ngài lục sư đầu tiên nói là người xuất gia tu hành, người giữ giới không bao giờ nói dối. Vậy thì kêu vậy thì hôm nay ngài mời ngài lên đây chơi, thì ngài kêu để đợi buổi trưa hôm nay chúng ta cùng dùng cơm của chư thiên á, thì đợi hai người ngồi chơi cũng lên núi đó, đó ngồi đợi đợi tới trưa thắng thấy ai tới cúng dường cả không thấy đó. Rồi quá ngọ rồi thì khỏi ăn, là lúc đó ngài lục sư đầu tiên đó, quá quá ngọ rồi đó, là giờ ngọ là tối đa tới 1 giờ đúng không, 1 giờ 1 giờ 1 giờ trưa rồi thì không thấy người nào cúng dường, cho nên thôi nhìn đói luôn. Ngài khuy cơ nói thôi ta tưởng ông cúng được chư thiên cúng dường lên đây, không ngờ lên đây bị đói, mà lỡ rồi đợi tới chiều rồi tối rồi thôi bây giờ không xuống núi được, thôi để mai xuống núi thôi cho ngủ tạm ở đây, có cái túp lều nhỏ nhỏ vậy đó hai người ngủ. Thì tối đó ngài khuy cơ thì ngủ nằm thì không có dáng à. Ngài lục sư đầu tiên á, thì ngồi kiết già đâu có ngủ, ngủ ngồi mà. Còn ngài khuy cơ thì nằm dạ, nằm xuống thẳng cẳng luôn, gọi là nằm nghiêng nằm ngửa, thậm chí ngái khò khò. Ngài lục sư đầu tiên nói người xuất gia tu hành cái kiểu gì như vậy đó, đó nó nói như vậy, trong tâm nói như vậy. Rồi lúc đó nhưng mà ngài lục sư đầu tiên một hồi thấy nó ngứa trong mình, thấy tại vì có hai con rận á nó bò vô trong người á, nó cắn cắn này khó chịu quá này, phải bắt hai con rận bỏ xuống. Sáng hôm sau thì ngài khuy cơ mới dậy kêu thôi tôi xuống núi đây à, thì ngài lục sư đầu tiên mới tức quá nói kìa, người tu hành thì xuất gia tu hành gì không có giữ giới gì cả, ngay cả việc oai nghi của một tế hạnh ngủ cũng không ra hồn nữa, ngáy khò khò rồi nằm như thế đó. Thì ngài lục sư đầu tiên nói như vậy thì ngài Huyền Trang nói ngài Khuy Cơ nói là tôi thật ra tối hôm qua tôi xuống dưới Diêm Vương tôi giúp ông á, ông không biết ra thôi, kêu giúp cái gì? Tối hôm qua ông bắt hai con rận bỏ xuống đất, một con á, thì nó bị gãy chân, một con á, thì nó bị thương nặng nên nó chết à, một con gãy chân đi không được rồi nó cũng chết, nên nó dâng sớ dưới Diêm Vương á, là kiện ông á, dưới đó đó tôi phải xuống thanh minh cho ông ở dưới đó đó. Thì ta ngày lúc đó là ngài kêu ủa sao ông biết được ta đó, nhưng mà không biết được rồi ngài quỳ ngài khuy cơ xuống núi. Thì trưa hôm đó thì lại chư thiên vô cúng dường cơm, thế ngài mà lục sư đầu tiên mới cảm thấy hơi tức, nói kêu, hôm qua ngày quan trọng người không cúng dường đó, hôm nay thì người ta đi rồi người mới đến cúng dường à, tại sao ngươi lại thất hứa như vậy, tức là không có làm đúng như cái quy tắc ngày nào cũng tới. Thì người chư thiên mới nói là bạch ngài, không phải con hôm qua không tới, con hôm qua có đến đây, nhưng mà hôm qua ở núi này có một vị gọi là Đại Bồ Tát, cho nên là thần hộ pháp ở khắp núi không cho con vô à, cho nên con không vô được, vì vậy con không có đem cơm cho ngài được, chứ không phải là ấy. Ngài lục sư đầu tiên lúc đó nghe vậy sám hối, biết là mình gì giữ giới, nhưng mà mình chỉ để giữ giới gì thanh văn thôi, còn ngài Khuy Cơ là Bồ Tát Đại Thừa à, cho nên là không thể nhìn tướng mà biết được, đó là câu chuyện đó và rất là nổi tiếng được truyền như vậy. Cho nên quý vị thấy là gì, tu hành á nhiều khi mình chưa chứng thánh quả đó mình không biết được ai là ai à, phải là gì có thần thông á diệu dụng mới biết được đó, cho nên là nhiều khi Bồ Tát tại nhân gian mà thể hiện như trong đây chúng ta đang học là gì 16 vị chánh sĩ đó à, cũng vậy đó. Cho nên ngài Khuy Cơ rất nổi tiếng à, ngài lục sư đầu tiên cũng rất nổi tiếng, hai người đều là gì hai bậc coi như sơ tổ của hai tông phái của tại Trung Hoa. Ngài Huyền Trang được tôn lại làm sơ tổ của Di Thức, nhưng thật ra ngài Khuy Cơ mới là người truyền bá và khai sáng Di Thức Tông. Thì đó câu chuyện đó hơi dài một chút, bây giờ chúng ta trở lại với nội dung của chúng ta. Như vậy là trong kinh nói phương Đông cách cõi Phật này 10.000 câu chi cõi Phật có một thế giới tên là Bảo Minh. Đức Phật cõi đó hiệu là Sư Tử Minh Thanh Như Lai, có một vị Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghì, tức là Thiện Tư Duy. Ứng thác đến cõi này hóa sanh trong cung của vua A Xà Thế. Nếu quý vị thấy là gì, Bồ Tát á, đến là phải thể hiện lấy cái tướng ngon ngon vậy đó mới độ chúng sanh được. Còn chúng ta phước báo kém quá, chúng ta sinh vào cái nhà gì đó cho nên chúng ta nói đâu có ai nghe. Quý vị thấy không? Người mà giống như những người nổi tiếng như người mẫu hay là người diễn viên hay gì đó, đúng không? Nếu mà họ tu hành Phật giáo cái kéo theo được rất nhiều người đúng không ạ? Người càng nổi tiếng. Giống như ở Việt Nam thì chàng thấy có mấy cô, cái cô gì đó tu tịnh độ ấy, cái gì đó cô gì đó mà thì chàng không biết, thấy đồng tu chia sẻ đó, đó cô đó cũng rất nhiều người coi và người ta cũng sẽ ấn tượng với pháp môn tịnh độ. Cho nên khi nào mình thành tựu rồi mình độ sanh rất dễ ha. Còn bây giờ mình gì mình phàm phu quá, mình phước báo mình cạn mỏng quá thì mình hãy cố gắng mình lo cho tự độ tốt hơn. Đúng không? Mình không có duyên à, thì mình lo mình tự độ, độ mình thành công đi rồi đời sau mình về Tây Phương Cực Lạc rồi mình trở lại thế giới này mình sẽ độ chúng sanh dễ dàng à, với năng lực giống như 16 vị chánh sĩ ở đây. Bây giờ chúng ta vào đoạn tiếp theo. Nam phương khứ thử ngũ bá ức thế giới, tức là ở về phương Nam cách đây 500 ức thế giới Phật á, một thế giới Phật nếu nói theo cách đơn giản là gồm 1 tỷ hệ ngân hà thì cách 500 ức tức là 50, mình nói theo đơn vị lớn lớn chút đi, 50 tỷ cái 50 tỷ hệ cái gì 50 tỷ của thế giới, tức là 1 tỷ của hệ ngân hà, 50 tỷ nữa thì bao nhiêu, 500 tỷ đúng không, 500 tỷ, 500 ngàn tỷ thế giới à, thì có một thế giới hữu nhất thế giới là có một thế giới Phật danh Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai, có một Đức Phật đó, gọi tên là Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai. Hữu nhất Bồ Tát danh Tịch Tỉnh Chuyển, tức là Huệ Biện Tài, tức là nói đến vị tiếp theo là ngài Huệ Biện Tài Bồ Tát á. Thì ngài ở đâu? Ngài ở thế giới phương Nam à, cách xa rất nhiều thế giới, thì có một cái thế giới đó à, Đức Phật ở thế giới đó gọi là Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai à, gọi là Đức Phật Bảo Tích Thiện Hiện à, thì ngài ở thế giới đó có một Bồ Tát tên là Tịch Tỉnh Chuyển đó, thì chính là ngài Huệ Biện Tài. Ư thử Xá Vệ Thành Nội, ở trong cái thành Xá Vệ này sanh đại cư sĩ, tên này là việc một sanh vào nhà một đại cư sĩ tên là Tự Sư Tử Gia, chữ gia là nhà, như vậy sanh vào nhà của một vị cư sĩ tên là Tự Sư Tử. Thì hòa thượng thì nhân nhớ là hòa thượng có giảng là Tự Sư Tử là tên của một người thôi đó. Còn cái gia là nhà, như vậy là vị Bồ Tát Huệ Biện Tài thì sanh vào thành Xá Vệ ở trong nhà một vị đại cư sĩ tên là Tự Sư Tử đó, tên tên của người cư sĩ đó sanh vào nhà đó, tức là ngài ở trên á, ngài Thiện Tư Duy Bồ Tát á, thì sanh vào nhà nào, sanh vào vương cung à, thời thế đúng không ạ? Còn vị này thì sanh vào đại cư sĩ, nhà đại cư sĩ. Phương Nam cách đây 500 ức thế giới có một thế giới tên Đức Phật cõi đó là Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai, có một vị Bồ Tát tên là Tịch Tỉnh Chuyển, tức là Huệ Biện Tài, ở trong thành Xá Vệ này sanh trong nhà vị đại cư sĩ tên là Tự Sư Tử. Đó là nói sơ qua, đó là ngài Huệ Biện Tài. Bây giờ chúng ta tới ngày tiếp theo à, chữ Huệ Biện Tài thì có nghĩa là gì à, như Thiện Tư Duy, hồi nãy thì chẳng quên nói chữ Thiện Tư Duy. Thiện Tư Duy là gì? Mình khéo giỏi về tư duy, gọi là Thiện Tư Duy. Và thiện cũng nghe là tư duy mà tốt lành, những cái tư duy và suy nghĩ tốt lành gọi là thiện tư duy. Còn huệ biện tài thì là trí huệ và biện tài, có nghĩa là ngài có trí huệ và ngài có khả năng nói thuyết phục người khác vân vân, thì gọi là huệ biện tài. Thì ngài đó là ngài huệ biện tài. Bây giờ chúng ta tới tiếp theo, ngài tiếp theo: Nam phương khứ thử quá bát ức bá thiên Phật sát, tức là ở phía tây cách qua 8 ức trăm ngàn cõi Phật. Thì nhạo âm Như Lai sở, tức là nơi của Đức Phật gọi là nhạo âm. Nhạo âm hay lạc âm cũng được, chắc là dịch nghĩa nhạo âm thì hay hơn. Có một Đức Phật Như Lai đó, Như Lai nhạo âm Như Lai sở, tức là nơi của Đức Phật nhạo âm Như Lai. Hữu nhất Bồ Tát danh, chữ này đọc là Vô Phan Diên. À, danh là Vô Phan Diên, tức là không có phan diên. Tức quán vô trụ hay là quán vô trú, quán vô trụ hay trú cũng được nha, tức là ngài quán vô trụ. Ư thử Ba Na Nại quốc, tức là ở trong cái đất nước Ba Na Nại. Đây, đây có cõi nước là Ba Na Nại. Hóa sanh đại cư sĩ thiện quỷ gia. À, thì ngài sanh vào cái nhà một đại cư sĩ tên là thiện quỷ. À, quỷ này ma quỷ đó, không cái tên thôi mà không quan trọng, không biết tại sao vị này cái tên là thiện quỷ, không biết, chắc không biết thế nào. À, cái đây trong kinh chỉ nói tên thôi, chúng ta không hiểu. Thì tức là phương tây cách đây hơn 8 ức trăm ngàn cõi Phật, là nơi cõi nước của Đức Phật, Đức Nhạo Âm Như Lai, có một vị Bồ Tát tên là Vô Phan Diên, tức là ngài quán vô trụ. Ở nước Ba La Nại đây hóa sanh trong nhà đại cư sĩ thiện quỷ. À, thì ở trong nước Ba La Nại cũng là một nước nước lớn trong 16 đại quốc của Ấn Độ thời đó. Như vậy đây là ngài tên là Quán Vô Trụ, hay còn tên khác là Vô Phan Diên, không Phan Diên. À, tức là không có Phan Diên, cái việc nào mình tùy duyên, đúng không ạ? Hòa thượng hay nói là tùy duyên đừng Phan Diên. Mà như vậy cũng còn có tên là Quán Vô Trụ hay là Quán Vô Trú, tức là ngài có quán được gì, không có trụ trong tướng. À, không trụ trong tướng tức là làm việc gì cũng không có bị dính mắc. À, và ngài làm không có Phan Diên. Không Phan Diên là gì? Không có đi tự đi tìm, giống như hòa thượng nói việc gì mà mình tự bày ra đó, gọi là Phan Diên. Còn cái nhân duyên mà nó đến đầy đủ, người ta tìm mình vân vân, thì gọi là mình tùy duyên và cố gắng là tùy duyên không phan duyên. Như vậy là ngài quán vô trụ, thì còn có tên là Vô Phan Duyên. Và quý vị thấy là ngài ở phương tây, như vậy ở thế giới khác hết chứ không phải là thế giới này. Tiếp theo: Bắc phương khứ thử lục vạn tứ bá thiên ức Phật độ, tức là ở phương bắc cách đây 6.400.000 cõi Phật. Cái số này hơi lớn, 6.400.000 ức cõi Phật. Trụ Bồ Đề phần chuyển Như Lai sở, tức là nơi mà một cái cõi nước, nơi cái chỗ của một Đức Phật tên là Trụ Bồ Đề phần chuyển Như Lai. Hữu nhất Bồ Tát danh khai, cái chữ này là phu, khai phu thần đức, khai phu thần đức. Tức thần thông qua. À, tức là ngài ta còn có tên là thần thông qua. À, khai phu thần đức. À, thì chúng ta hiểu là đó một cái tên khác, còn tên chính là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là thần thông qua Bồ Tát. Sanh thử tỳ gia ly thành đại tướng sư tử gia, Đó. Tức là ngài sanh tại ở đâu? Ở thành Tỳ Gia Ly, hay bây giờ gọi là gì? Vasali á, Tỳ Gia Ly hay là Vasali hay là Tỳ Xá Ly thì cũng là cái tên khác cái thành đó. Và ngài sanh ở đâu? Trong một nhà đại tướng tên là Sư Tử. Đại tướng là tên quá cái tướng lớn á, đại tướng. Vị tướng đó tên là Sư Tử. Đó là quý vị thấy không, toàn sanh vào nhà đại cư sĩ, nhà đại tướng, nhà cung vua không à, vậy mới hộ trì chánh pháp được chứ. Cho nên quý vị thấy trong thời Đức Phật, tại sao mình coi thấy trong kinh, ôi toàn tới bao nhiêu, toàn bậc nào không chức lớn quyền uy giàu có tới hộ trì Đức Phật không à. Vì sao? Đó là nguyên lý là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì, tức là một vị Phật ra đời á thì có một ngàn vị Phật cũng hộ trì ra thời theo để hộ trì đóng việc các cái vai. Hay nói cái khác, ngoài Phật ra còn các cái vị Bồ Tát rồi các vị Phật khác nữa cũng đến diễn các vai, mỗi người diễn mỗi vai thì mới thành công. Chứ bây giờ một mình gọi là gì, gọi là một con chim én không làm lên mùa sục, đúng không ạ? Nên đâu có thể thành tựu được. Cho nên là cứ phải có gì nhiều con chim én thì mới tạo nên mùa xuân. Thật ra nhiều con chim én cũng không làm nên mùa xuân, mà phải cần gì nữa, có hoa đẹp, cảnh đẹp rồi vân vân đó. Bao nhiêu khí trời, bao nhiêu gọi là gì, một sự thành tựu là một đại sự nhân duyên, hay là một sự thành tựu tức là đại sự nhân duyên thành tựu, ha, vô lượng a tăng kỳ nhân duyên mà mới thành tựu được một đại sự nhân duyên. Đó là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị thấy mùa Tết sắp, chúng ta sắp tới Noel đi đúng không? À, tới mùa Noel Giáng sinh, quý vị thấy rõ ràng đó cũng gì, một đâu phải đơn giản mà thành tựu một mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh đầu tiên là gì? Phải thành tựu đầu tiên á là yếu tố về thời tiết đúng không ạ? Cây trái rồi vân vân, cái gì nó biến đổi hoàn cảnh khí hậu, rồi con người. Rồi con người phải là đất nước nào, mà đất nước đó phải biết là gì về Thiên Chúa giáo thì người ta, hoặc là tin lành thì mới có biết mới Giáng sinh. Như sanh vào cái đất nước mà nơi nào Phật giáo không hoặc là Hồi giáo không, người ta cũng đâu biết Giáng sinh là gì. Cho nên muốn thành tựu một điều gì đó đều có rất nhiều nhân duyên để thành tựu. Đó là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đó đó, ngày lễ là mình cũng thấy cảnh giới kinh Hoa Nghiêm chứ gì đâu. Tết cũng vậy, cũng phải có gì, tiếng chim hót ở Việt Nam á, tiếng chim hót nè, cây nó ra hoa nè, cây trái tốt đẹp, thời tiết á, thời tiết là sao, mát mát dễ chịu, không có nắng gắt đồ vân vân, nhiều yếu tố như vậy mới tạo thành mùa xuân. Thì cũng vậy, Phật pháp muốn thành tựu cũng phải có nhiều yếu tố, cho nên đâu thể một một yếu tố mà thành tựu được. Mình tu hành cũng vậy, tuy là nói nhất môn thâm nhập trường thời không tu, nhưng mà nếu mà mình chỉ học không á, mình không tu mình cũng không thành tựu. Mà nếu mình chỉ niệm Phật không, mà mình không có, mình niệm cái miệng không mà mình không trì được tinh tâm á, cũng không thành tựu. Rồi mình không giữ giới cũng không thành tựu. Nó nhiều yếu tố để nó cấu thành, gọi là một sự thành tựu luôn luôn ngầm trong đó rất nhiều yếu tố thành tựu. Hay nói cách khác, chúng ta thành tựu được đến đâu là chúng ta đã tích tập nhiều sự thành tựu trong quá khứ đến cho đến giờ, đúng không ạ? Nếu quý vị, nếu mà hồi xưa quý vị, xa xưa quý vị chưa gieo nhân lành trong Phật pháp, bây giờ nghe một chút nghe không nổi, nó sâu quá, nó khó quá vân vân, mà nghe Phật pháp đại thừa nữa khó vô cùng, nghe kinh mà giải thoát giác ngộ một đời này nữa càng khó nữa. Cho nên đó là gì, nhiều sự tích lũy, có nhiều nhân duyên, gọi là một đại sư nhân duyên, chính là thành tựu từ vô lượng a tăng kỳ nhân duyên như hồi đầu của khoa chú chúng ta đã học. Đó là tính là lý của Hoa Nghiêm. Lý Hoa Nghiêm chỗ nào? Nhất tức nhất thiết tức nhất, tức là một tức là tất cả tức là một. Hay nói cách khác, không có một điều gì có thể tự mình mà thành tựu, đều phải nương vào tất cả, gọi là vạn vật nương nhau thành, quý vị hiểu mà. Cho nên từ đó là lý gì, nhất thể đó quý vị, đó là tất cả vũ trụ đều là chính mình là vậy. Quý vị không thể nói là tôi có thể, tôi rời được tất cả vũ trụ này, tôi rời hết tất cả mọi người mà tôi có thể thành tựu được, không bao giờ có. Mình ăn một bữa ăn là cũng đã thành tựu từ nhiều người đúng không? Có người đâu nông dân đúng không? Người nông dân gì gieo lúa đúng không? Có người phải làm vườn rồi có người gì đóng thu hoạch lúa rồi chuyển đi buôn bán gì đó chuyển một hồi tới đây. Nhưng mà quý vị chứ nhìn đó là vẫn là thấp đó, quý vị nhìn sâu hơn cái hạt lúa đó từ đâu? Và lại là cái người nào đâu đâu trước đó nữa đúng không? Trồng cái lúa đó cái mới ra cái hạt lúa giống lúa đó rồi là cái giống lúa cái lúa trước đó lại từ người nào đâu đâu đó, cho nên mình ăn một bữa cơm thôi thật ra mình đã kết duyên với vô lượng vô số người rồi, từ bao nhiêu đời giờ mới tới tiền tới bây giờ mình không có, cho nên trong cái lý đó là gọi là nhân đà la võng pháp giới môn nó nằm ở đó đó quý vị, tức là gì nó nhiều nhân duyên nó chồng chéo ở trong đó nó từ từ nó tạo ra. Nhưng mà mình á, là người phàm phu chưa giác ngộ á, mình chỉ thấy được cái trước mắt à. Còn người mà biết biết chút giác giác chút á, mình thấy một cái gì đó là mình thấy bao nhiêu cái thứ khác. Cho nên một pháp thôi giúp mình giác ngộ, một pháp thôi giúp mình thành tựu. Cho nên bữa cơm trưa quý vị thấy chúng ta ăn quá đường á, có cái bốc và hồi hướng á, cơm ngày ba bữa mình đọc là cơm ngày hai bữa thường nhớ nghĩ đến gì nỗi nhọc nhằn ở nỗi khổ của người nông phu, là mình chỉ cần nghĩ đọc câu đó cái thiện trang nghĩ ồ đâu phải nông phu một đời này nó nhiều đời lắm mới tới cây lúa tới đời này, nó cũng là một bài câu đó mình đọc hoài nhưng mà mình không có hiểu đúng không, nhưng mà mình chỉ cần ngộ ra là mình tự nhiên mình ngộ ra à nó cũng hay vô lượng nhân duyên trong đó rồi gì cái áo mặc mà mỗi ngày áo mặc của mình nó thường mặc đó chứ không hạn thì cũng là gì cái công của người dệt vải rồi cái người nhuộm rồi người gì vân vân rồi từ cái vải đó từ đâu vân vân cũng hồi nhân duyên đủ hết, cho nên bữa nay chúng ta mới thành tựu như vậy. Cho nên quý vị đừng lo là mình không có nhân duyên với chúng sanh, thật sự mà nói chúng ta có nhân duyên rất lớn với nhiều chúng sanh nữa khác, nhưng mà gì mình chưa thành tựu thôi chứ đừng lo mình không có nhân duyên để độ sanh. Độ sanh được tại vì sao, mỗi ngày mình xài bao nhiêu thứ đúng không, thì Trang nói như mua hàng online thôi là mình đã kết duyên với bao nhiêu người trong đó rồi, nào người shipper đúng không, shipper đem tới đúng không, rồi cái người bán đúng không, rồi người làm đúng không, rồi vân vân mà làm với làm một cái thiết bị nào đó cũng phải nhập cái nguyên liệu từ đâu đó đó rồi từ đâu đó vân vân, thì thật ra mình chỉ mỗi cái mua mua một món hàng thôi là mình đã kết duyên với bao nhiêu chúng sanh rồi đó, là có duyên đúng không, có duyên đó thì sau này mình độ, cho nên sống trong thế giới ta bà thật sự mình nói cũng kết duyên cũng dễ mà ha, kết duyên chúng sanh cũng dễ lắm, chỉ có sợ mình không thành tựu thôi chứ mình thành tựu rồi thì mình kết duyên dễ, nên không cần phải phan duyên cho nhiều, nó cũng không cần, thật ra là mình đang có phan duyên rồi, duyên nó tự có. Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy ngài đang là giới thiệu ngài Thần Thông Hoa, ngài đang là gì sanh ở thành Tỳ Xá Ly hay là Tỳ Gia Ly, mà ở trong đại tướng nhà đại tướng của sư tử cái đồng hồ đó. Tiếp theo thử tứ đồng tử giữ vô lượng đại chúng, tức là bốn vị đồng tử đó à, trong kinh đó nói tới bốn vị đồng tử, ở đây nói bốn vị đồng tử giữ vô lượng đại chúng, tức là cùng với vô lượng đại chúng cộng lai bà à, cái chữ này gọi là sa bà la song thọ à, hay là sa la song thọ, mà chữ sa này viết khác một chút, sa la song thọ sở, tức là cùng đến cái chỗ là sa la song thọ à, cái tên sa la song thọ là tên của một cái địa danh nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, cung kính cúng dường, cung kính cúng dường Đức Phật. Như vậy ở đây dịch nghĩa là phương Bắc cách đây 64.000 ức cõi Phật là nơi của Đức trụ Bồ Đề Phần Chuyển Như Lai. Có một vị Bồ Tát tên là Khai Phu Thần Đức, tức là Thần Thông Hoa. Đó. Thì Khai Phu Thần Đức thì chúng ta hiểu từ tạm hiểu như này, cái Thần Thông Hoa đi, chúng ta hiểu chữ Thần Thông Hoa. Thần Thông Hoa là gì? Có thần thông, chữ hoa có nghĩa là tươi tốt, xinh đẹp, như vậy ngài có thần thông rất là tốt đẹp. Đó, có nghĩa là thần thông này đặc biệt rực rỡ, có nhiều thần thông lắm, diệu dụng. Chữ hoa có nghĩa là tốt đẹp, cho nên từ đó mình có hiểu là thần thông của ngài rất tuyệt vời. Thì lần trước á, chúng ta đã giảng cái lần trước kỹ những danh hiệu này rồi, quý vị có thể coi lại lần giảng trước, còn đây đây chúng ta nói lược qua và có thể nói khác một chút với lần trước để mở rộng thêm thôi. Sanh ở nhà trong nhà đại tướng sư tử trong thành Tỳ Gia Ly này, bốn vị đồng tử ấy cùng với vô lượng đại chúng đồng đến nơi Sa La Sông Thọ cung kính cúng dường. Đó thì nói sơ bốn vị đồng tử thì xong, chúng ta còn chút thời gian nữa chúng ta đi thêm đoạn nữa. Hữu thử hạ Quan Anh Bồ Tát đẳng tứ chánh sĩ, tức là thêm nữa bốn vị chánh sĩ từ ngài Quan Anh Bồ Tát trở xuống đó, như Phật danh kinh đệ thất, như là trong kinh là kinh Phật danh mà quyển thứ bảy, tức là quyển thứ bảy của kinh Phật danh, Thiết Quan Anh Huệ Thượng, tức là ngài Trí Thượng, Tịch Căn Nguyện Hệ Tứ Bồ Tát, tức là trong kinh nó kể tiếp bốn vị Bồ Tát tiếp theo trong đây, gồm ngài Quan Anh nè, ngài Huệ Thượng, ngài Huệ Thượng tức là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là ngài Trí Thượng Bồ Tát đó, rồi ngài Tịch Căn Bồ Tát, rồi ngài Nguyện Hệ Bồ Tát, thì bốn vị Bồ Tát đấy thì trong kinh là bộ kinh là kinh Phật danh. Tùng tứ phương Phật độ, tức là từ cái cõi Phật ở bốn phương, bốn phương có thể là đông tây nam bắc bắc hay là trên dưới gì đó. Lai tập thử giới chi, chữ này đọc là tương, tương hay tướng, nhưng mà đây có lẽ đọc là tương. Tương lai tập thử giới chi tương, tức là đến văn tập chính là giúp, mà cái chữ chữ chi này á, chữ chi này đọc là giúp, giúp để, là chữ chi này là, còn cái tương là giúp, giúp đỡ, chắc là giúp Đức Phật. Hữu Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh Kinh, tức là thêm nữa một bộ kinh là Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh. Diệt Thiết Thử Tứ Chánh Sĩ cũng nói về bốn vị chánh sĩ này. Tùng Tứ Phương Lai, tức là từ bốn phương mà đến. Đồng Thượng Sở Thiết, giống như ở trên đã nói, tức là không phải mỗi bộ kinh là Phật danh kinh nói, mà kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh Kinh cũng nói đến bốn vị chánh sĩ đó. Thêm nữa bốn vị chánh sĩ từ Quan Anh Bồ Tát trở xuống, như quyển 7 của kinh Phật danh nói, bốn ngài Bồ Tát Quan Anh, ngài Huệ Thượng tức là ngài Trí Thượng, ngài Tịch Căn, ngài Nguyện Huệ từ cõi Phật bốn phương đều đến văn tập chính là giúp Đức Phật. Thêm nữa trong kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh cũng nói bốn vị chánh sĩ này từ bốn phương đến, giống như trên đã nói. Thì chúng ta biết là các ngài không phải ở thế giới này, các ngài từ thế giới khác tới thôi, chúng ta hiểu như vậy. Hữu Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh Đệ Tam Thuyết, tức là thêm nữa trong quyển thứ ba của kinh, có một bộ kinh tên là Nguyệt Đăng Tam Muội. Nguyệt Đăng Tam Muội, đăng là đèn á, nguyệt là trăng, đèn trăng tam muội. Cái tam muội này là chắc là tu pháp môn này là có thể thấy trăng thấy đèn này đó, mà quán thế nào đó thì chúng ta, hay do không học bộ kinh đó chúng ta không biết, đó tựa đề kinh thôi. Trong kinh đó nói Hương Tượng Bồ Tát Tùng Đông Phương A Súc Phật, tức là ngài Hương Tượng Bồ Tát á, vị tiếp theo là Hương Tượng Bồ Tát, là từ cõi nước phương Đông của Đức Phật là A Súc Phật. Phật là A Súc Phật. giữ na do đa, chúng ta hay đọc là na do tha, đây người ta viết một âm khác là na do đa, cũng vậy, na do tha dịch là vạn ức, có thể dịch là thành ức, ngàn ức vân vân, có nhiều cách dịch. Con số là vô lượng đó, vô lượng Bồ Tát, cùng với vô lượng Bồ Tát cộng lai vấn tấn Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đến hỏi thăm thích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chữ vấn tấn là mình nói là hỏi thăm, phải cung kính lễ lại đó. Đôi khi dịch đơn giản vấn tấn là hỏi thăm, như trong kinh Địa Tạng quý vị đọc cái phần đầu đó, ngài Trí Tịnh ngài dịch là gì, điều đến hỏi Đức gì, hỏi thăm Đức Thích Ca Mâu Ni thế nào đó. Trong quý vị thấy trong kinh có như vậy đúng không ạ? Trong kinh ai đọc kinh Địa Tạng đó, thì có, thì đó mình hiểu là ngài Bồ Tát hương tượng và từ cõi nước phương Đông của Đức Phật A Xúc Phật, rồi ngài cùng với Na Do Tha Bồ Tát, tức là vô lượng Bồ Tát mà cùng đến để mà hỏi thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dĩ thượng hiền hộ chí hương tượng cộng vi thập chánh sĩ, tức là từ ngài hiền hộ cho đến ngài hương tượng mà tổng cộng là bao nhiêu rồi? 10 vị chánh sĩ rồi, thập chánh sĩ là 10 vị rồi. Quý vị đếm thử coi. Hiền hộ Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Vệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, đúng là 10 người rồi, đúng không ạ? Đó là kể ra 10 người rồi đó. Thêm nữa, trong quyển 3 của kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, Bồ Tát hương tượng từ cõi nước A Xúc Phật ở phương Đông cùng với Na Do Đa Bồ Tát cùng đến hỏi thăm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài hiền hộ, từ ngài hiền hộ, phải thêm chữ từ nữa, từ ngài hiền hộ đến ngài hương tượng ở trên tổng cộng là 10 vị chánh sĩ. Đó, thì chúng ta hiểu được bây giờ 10 vị chánh sĩ rồi ở dưới còn còn tiếp theo, chắc là để chúng ta để bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Ngày hôm mốt chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại. Và bữa nay chúng ta tạm học tới đây. Quý vị chắc nếu có gì thắc mắc thì Trang cũng xin thông báo ngày mai buổi sáng là chúng ta lễ quy y Tam Bảo. Rồi buổi chiều thì chúng ta nhẹ nhàng hơn là chúng ta có học Phật vấn đáp trực tiếp tại đây cho quý vị đồng tu trong đạo tràng, tại vì để quý vị hỏi về công phu tu hành, ví dụ quý vị cần niệm Phật như thế nào, hỏi gì vân vân thì chúng ta hỏi, ví dụ như giới luật ngày mai thì do giảng không kịp thì quý vị sau khi thọ giới rồi buổi chiều quý vị hỏi, hoặc là thọ tam quy á, quý vị hỏi, cho quý vị hỏi gặp trực tiếp hỏi. Thì chúng ta buổi chiều ngày mai cũng là 14 giờ đến 16 giờ tầm thời gian đó, chúng ta cũng sẽ cho quý vị học Phật vấn đáp tại đạo tràng. Tại vì nhiều khi đến mà mình cả năm trời, nhiều khi có những vấn đề mình muốn hỏi mà mình sợ hỏi trên mạng nhiều người biết quá, cho nên là thôi để mai, không có vô Zoom nha, không có lên Zoom, chỉ có đạo tràng thôi. Riêng buổi chiều mai là học Phật vấn đáp tại chỗ cho mọi người thoải mái hỏi và không có ghi hình, quý vị có thể hỏi thoải mái. Đó là tại cho đồng tu tại đạo tràng. Như vậy còn sáng mai lễ quy Tam Bảo cũng sẽ tiếp tục là được gì? Trực tiếp, đúng không? Quy Tam Bảo thì cho đồng tu trên mạng coi, người ta cũng phát khởi tín tâm. Rồi buổi chiều mai thì không, cái như vậy chiều mai chúng ta chỉ có học Phật vấn đáp và sau đó chúng ta sẽ tu giống như hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một chút xíu rồi tu tiếp tới 9:30 tối giờ châu Âu. Đó, thì chúng ta sẽ tu tiếp. Còn ngày mốt thì chúng ta lại có hai buổi giảng giống như hôm nay. Buổi sáng là giảng tiếp tục và giảng giới luật. Buổi chiều thì giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tuyển giảng này. Thì như vậy cho nên ngày mai có nghĩa là học Phật vấn đáp. Mà quý vị muốn tu nhiều thì quý vị học hỏi hỏi ít ít thôi là quý vị sẽ được tu nhiều, mà quý vị mà hỏi nhiều á, là tu ít. Đấy, cho nên là nếu quý vị hỏi từ 2 giờ quý vị hỏi tới 3 giờ hết câu hỏi rồi thì chúng ta vô tu đó. Rồi, còn nếu mà nếu quý vị mà hỏi nhiều quá là 4 giờ mấy thì mình tu ít, cho nên ai lười tu thì hỏi nhiều đó. Đó là chúng ta thông báo trước, và quý vị đồng tu trên mạng thông cảm thì chúng ta đã có học Phật vấn đáp ngày hôm qua rồi, và đây là để cho những người đạo tràng giống như mình giao lưu. Và thông thường thì có những cái về hành trì riêng tư hả, mình cần hỏi ví dụ như tu thế nào, ví dụ con tu có hay bị đau chân quá hay con buồn ngủ quá rồi vân vân, thì cái nguyên nhân như thế nào đúng không, mình ngại hỏi trên đạo tràng thì đây cơ hội gặp mặt trực tiếp để mình hỏi. Thì đó là thông báo cho quý vị để chuẩn bị trước tinh thần vào chiều mai. Đó. Còn bây giờ thời khóa hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta sẽ hồi hướng, chúng ta sẽ nghỉ chút xíu thôi 5 phút để tiền trang chuyển máy để mà sang mình tu tiếp. Đó, thì tranh thủ chúng ta như thế. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đứng lên để hồi hướng ạ. Dạ, mời quý vị đứng lên, chúng ta đứng lên để hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.